Chương 682, nhân tiên xuất thế 2, chương 682, nhân tiên xuất thế 2, một thân áo cưới, mang ám kim mặt nạ Bùi Niệm Nô bình tĩnh tung bay ở trong rừng, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, bình tĩnh nói ra, từ man tử đi. Nữ đế giật mình, lệ rơi đầy mặt. Lúc này, trong lều vải thác Bạt Vi Chi hô nhỏ một tiếng, thò đầu ra tới, hướng phía hai nữ nói, Trương tiên sư cũng đã chết. Một cỗ to lớn bi thương lóe lên trong đầu. Ngày đó, Từ Trinh Quan không tiếp tục nói một câu, nàng chỉ là yên lặng tìm miếng đất, đem thi thể của Trương Diễn nhất vùi lấp. Sau đó lại tìm một khối sạch sẽ tảng đá xanh, đem quanh chân ngồi tĩnh tọa Triệu Đô An đặt ở trên tảng đá. Bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Một ngày quá khứ, ba ngày quá khứ, năm ngày quá khứ. Mục bắc trong rừng rậm, thế gian giống như vĩnh viễn sẽ không lưu động, vĩnh hằng địa dừng lại tại mùa đông. Từ Trinh Quan canh giữ ở tảng đá xanh dưới, mỗi ngày chỉ là ngẩng đầu từng lần một nhìn về phía ngồi ngay ngắn như thần tiên Triệu Đô An, sau đó lần lượt thất vọng cúi đầu. Không biết qua bao lâu, Từ Trinh Quan lại khó mà duy trì tinh thần, nàng cảm nhận được, theo thời gian trôi qua, chính mình bộ phận này không cách nào trở về bản thể thần hồn, đã từng bước sắp sửa tiêu tán. Lại một sáng sớm, Từ Trinh Quan tựa ở dưới tảng đá lớn, dung nhan tiểu tụy đến cực điểm, nàng cuối cùng mắt nhìn Triệu Đô An, thấy hắn như cũ không nhúc nhích, nàng chống lên cơ thể, dùng cuối cùng còn sót lại khí lực, giúp hắn phủi đi trên bờ vai một mảnh lá rụng. Sau đó, nàng lại lần nữa tại dưới tảng đá ngồi xuống, quay đầu nói với Bùi Niệm Nô, ta muốn đi trước. Bùi Niệm Nô bình tĩnh mà lạnh lùng, được. Từ Trinh Quan lại nhìn về phía Thác Bạt Vi Chi, nói ra, còn nhớ nói cho hắn biết, ta chờ hắn ở bên ngoài quay về. Thác Bạt Vi Chi ngửa đầu, nói, được. Từ Trinh Quan thở ra một hơi thật dài, tựa ở dưới tảng đá, thấp giọng liễu díu một câu gì, cái này khôi lỗi trong thân thể một chút tàn hồn tan thành mây khói. Thế là, canh giữ ở Triệu Đô An bên người chỉ còn lại một người một hồn. Bùi Niệm Nô cả ngày tung bay ở trên chặt cây, dường như cảm thấy chỉ cần ngồi đủ cao, có thể trông thấy 600 năm năm tháng. Thác Bạt Vi Chi làm một cái cây trổi, lần lượt quét sạch nhìn tuyết động cùng lá rụng, liền như là tại tịch viên bên trong nhiều năm, thân làm tế ti nàng trông coi sau lưng thần linh. Đảo mắt, thế gian này lại qua một năm. Ngày nào sáng sớm, thái dương mới lên, Thác Bạt Vi Chi lại một lần nữa cầm lên cây trổi, đi đến đá xanh trước, ngẩng đầu lúc, trong tay nàng cây trổi ẩm rơi trên mặt đất. Nàng quỳ trên mặt đất, run rẩy nằm dạp xuống, như là gặp được thần linh phía trên tồn tại. Cao cao trên cây, Bùi Niệm Nô thì cuối cùng thu hồi tầm mắt, mặt nạ về sau, một đôi hư ảo con ngươi kinh ngạc nhìn trên tảng đá. Triệu Đô An mở mắt ra, trong mắt của hắn vô cùng đơn thuần, thanh tịnh như vừa mới giáng sinh hài đồng, lại giống như ẩn chứa toàn bộ thế giới. Ta ngủ bao lâu? Hắn hỏi. Bùi Niệm Nô trôi xuống, hư ảo thần hồn không thể áp chế run rẩy, không biết. Triệu Đô An có chút thất thần. Thác Bạt Vi Chi nói ra, nữ chủ nhân nói, nàng chờ ngài ở bên ngoài trở về. Triệu Đô An nói ra, ta biết rồi. Sau đó, hắn đứng lên, giờ khắc này, vô cùng huyền diệu ở trong thiên địa sinh sôi. Các ngươi lại chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền đến. Triệu Đô An bước xuống những lời này, hướng phía nam phóng ra một bước, người đã biến mất không thấy gì nữa. Cự Bắc Thành là tất cả ngu quốc tại phương Bắc Thiết Quan Đạo lớn nhất quân sự trọng trấn, trên đầu thành vốn nên có tinh nhuệ giáp sĩ ngày đêm tuần tra. Nhưng mà hôm nay Cự Bắc Thành to như vậy, trong thành lại sớm không có phương Bắc biên quân tinh nhuệ anh tử, chỉ còn lại một đám người người mang thương tàn binh bại tướng. Ước chừng một năm trước, nương theo nữ đế bệ hạ một tờ điều lệnh, La Khắc Địch xuất lĩnh phương Bắc biên quân gấp rút tiếp viện Tây Bình Đạo. Sau đó, dài răng giặc mà thảm thiết trong chiến tranh, không ngừng có tổn thương viên bị ép lui ra khỏi chiến trường, bị vận chuyển hướng phía sau. Trên đầu thành, Lãng Thập Bát một thân một mình, dựa vào một cái cờ xí bên cạnh, lẳng lặng địa ôm một vò bắc địa mãnh liệt nhất tiêu đao tử. Hắn vẫn như cũ tóc dài khoác vậy, chỉ là trên mặt gốc râu cằm càng thêm lộn xộn, người thì tiểu tụy tan thương, tựa như già đi 10 tuổi. Chôi này cùng hắn như hình với bóng trường đao bị xem như đồng nát sắt vụn bức trên mặt đất, đệm lên Lãng Thập Bát dưới thân cái ghế kia chân. Tế Nguyệt giống như ưu linh, đi lên đầu tượng, đi vào bên cạnh hắn, nhìn hắn đầy người tiểu khí chính là dáng vẻ, bình tĩnh nói ra, ngươi nên trở về đi, ngươi đang nơi này uống rượu, sớm muộn sẽ bị chết cóng tại trong đêm. Lãng Thập Bát ôm vào rượu, không có nhìn nàng, say khướt dáng vẻ, tự rêu nói, hồi ở đâu? Ta bây giờ đã thành phế nhân, trừ ra nơi này, còn có thể hồi ở đâu? Hắn nói chuyện lúc, đuốt chính mình kia đã chết chi giác, kéo rút hai chân. Trên người càng không có mảy may vũ phu khí cơ. Lúc trước, Lãng Thập Bát trọng thương tại Hoài An Vương phủ dưỡng thương, sau đó một ngày, bàn nhược Bồ Tát xuất hiện tại Kính Xuyên ốc, dùng thuật pháp đem Lãng Thập Bát chữa khỏi, chỉ là tu vi cuối cùng không thể nghịch địa ngã vào thần trương. Sau đó, bàn nhược Bồ Tát dục hướng Tây Bình tham chiến, Lãng Thập Bát lựa chọn đi theo, lại tại sau đó thảm thiết trong chiến tranh, lần nữa bị thương. Lần này, thương thế chi trọng, đã khó mà vãn hồi, Lãng Thập Bát chỉ có thể là thương binh, được đưa tới hậu phương, vốn là muốn đưa trở lại kinh thành, có thể Lãng Thập Bát lại chủ động lựa chọn về tới Cự Bắc Thành, về tới hắn ban đầu sinh hoạt chỗ. Lại sau đó, trên đầu thành thì xuất hiện cái say khướt thủ tướng chỉ là Yến Sơn Vương sớm đã đền tội, ngày qua ngày, đối mặt với phương Bắc cánh đồng tuyết, lại tại trông coi cái gì. Tế Nguyệt trầm mặt dưới, đông nhiên nói, như đại nhân quay về, chắc hẳn cũng sẽ không vui lòng nhìn thấy này như vậy cam chịu. Lãng Thập Bát quay đầu, chằm chằm vào nàng, lẩm bẩm nói, một năm, đại nhân đã biến mất một năm. Ngươi vì sao không nghe điều khiển, theo kinh thành đến rồi nơi này, cả ngày tại trên đầu thành lêu lổng. Ta biết, ngươi biết đại nhân đi phương Bắc có đúng hay không? Có thể một năm, ngươi cảm thấy đại nhân như thật chứ vào kia phiến không ngớt người đều không cách nào chen chân cấm khu, thật sự còn có thể quay về. Tế Nguyệt đột nhiên chộp đưa hắn vò rượu trong tay bật lại, lạnh lùng theo dõi hắn con mắt, nếu ngươi không tin đại nhân cuối cùng rồi sẽ quay về, làm gì thì thủ tại chỗ này. Thành này trên đầu vẫn đúng là thiếu một cái tàn phế lính gác. Lãng Thập Bát say khướt dáng vẻ, đưa tay lại đi đoạt vỏ rượu, mắng, ta làm cái gì, không cần đến ngươi một cô hồn dã quỷ để ý tới. Tế Nguyệt giận dữ, ôm lấy vỏ rượu, liền bước xuống tường thành. Nặng nề vỏ rượu phá vỡ gió lạnh, nước nở, rơi hướng cao cao dưới tường thành. Lãng Thập Bát rũi ra hai tay, bất lực nhào vào trên đầu thành, tuyệt vọng đưa tay bắt hụt, sau đó, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích. Tế Nguyệt cười lạnh nói, ngươi lại nổi điên làm gì? Nói chuyện. Lãng Thập Bát như cũ bất động, chỉ là dây rủa lấy, dùng hai tay gắt gao đảo nhìn đầu tường, kinh ngạc nhìn qua phương bắc cánh đồng tuyết. Giờ khắc này, hắn mông lung trong hai mắt men say nhanh chóng tiêu tán, lẩm bẩm nói, có người. Người. Tế Nguyệt nhíu mày, nửa tin nửa ngờ địa quay đầu nhìn lại, tóc đen hậu phương, con ngươi màu trắng bên trong, phản chiếu ra một mảnh quanh năm bao phủ tại trong gió tuyết, vô biên vô tận trắng ngần cánh đồng tuyết. Giờ phút này, phong bạo bên trong, một trình người bóng đen đột nhiên xuất hiện, hô hấp ở giữa, liền từ một điểm đen nhỏ nhỏ, đột nhiên một bước xuất hiện ở trên đầu thành. Triệu Đô An bất ngờ nhìn bọn hắn, nói ra, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tế Nguyệt như bị sét đánh, nàng toàn thân run rẩy, không dám tin dùng sức đuốt ve hai mắt, sau đó đột nhiên che miệng, phát ra gào thét. Lãng mười một cái bất ổn, dường như té xuống cái ghế, ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phun ra một câu, đại nhân. Đường đường vũ phu, nhiệt lệ tràn mi mà ra. Triệu Đô An khẽ giật mình, trong chốc lát đã thấy rõ tất cả. Hắn giang hai cánh tay, đỡ lấy hai người, ôn nhu nói, ta trở về, các ngươi lợi lâu. Chương 683, đầu bạc nữ quan nhìn thần linh, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Chương 683, đầu bạc nữ quan nhìn thần linh, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Phương Bắc cánh đồng tuyết bên trên, lạnh lẽo gió xoáy lên thô lệ tuyết bọn, đánh vào cứng rắn trên tường thành. Các ngươi lợi lâu. Nghe được quen thuộc giọng nói quanh quẩn bên hai bờ, thân làm nữ tử Tế Nguyệt cuối cùng rốt cuộc duy trì không ở thân thể lão đạo muốn ngã, thoát lực địa nhào vào Triệu Đô An hữu lực trên cánh tay. Nước mắt từ thuần trắng trong con mắt quần quần rơi xuống, nghẹn ngào nói, một năm, chúng ta cũng cho rằng ngài sẽ không trở về. Một năm rồi sao? Triệu Đô An trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt, tại phi thăng đồ bên trong, không biết năm tháng, ngăn cách, một hồi tu hành, không ngờ quá khứ một năm xuân thu. Nói với ta nói, các ngươi một năm này trải nghiệm. Triệu Đô An đưa tay, phủi đi Tế Nguyệt nước mắt. Tiếp đó, hai cái tâm trạng kích động thuộc hạ ngươi lời miệng, ta đời miệng, đại thể nói ra bọn hắn biết tin tức. Bao gồm Triệu Đô An đám người biến mất tại Hoàng Kim sau đại môn, Lãng Thập Bát làm sao trên chiến trường, lại lui ra, Tế Nguyệt lại thế nào lần lượt canh giữ ở Thiên Sư phủ ngoài cửa, cuối cùng dứt khoát xông lên phương bắc. Chiến tranh thế cuộc làm sao? Vậy hạ, nàng lại như thế nào? Triệu Đô An hỏi vấn đề quan tâm nhất. Lãng Thập Bát thần sắc kích động từng chút một cô đơn xuống dưới. Tế Nguyệt thấp giọng giải thích nói, cũng không lạc quan, ngày sau khi rời đi, tất cả ngu quốc binh lực lần lượt đầu nhập Tây Bình chiến trường, có thể Tây vượt Phật môn người, lại không biết vì sao ra một nhóm lớn nhân vật lợi hại, dù là tổng binh lực ở thế yếu, có thể tu hành cao thủ phương diện lại vượt qua triều đình. Lãng Thập Bát thì đắng chát nói ra, làm tu hành cao thủ số lượng đủ nhiều, tầm thường binh lính thì mất đi ý nghĩa. Dù là bệ hạ cùng trời sư phụ rất nhiều thần quan tại, nhưng lại cũng chỉ khó khăn lắm đem địch nhân kéo tại Tây Bình chiến trường, lại không cách nào đem nó đánh lui. Càng hỏng bét là, theo Phật môn chiếm cứ Tây Bình đạo thời gian càng ngày càng dài, Tây vực tổ đỉnh lực lượng dường như thì xâm nhập Tây Bình, lệnh những kia tăng binh càng cường đại hơn. Hắn xấu hổ cúi đầu xuống, thuộc hạ bất lực, trên chiến trường bị đại tịnh thượng sư đoạn mất hai chân, bây giờ đã lại không cách nào là ngài đem sức lực phục vụ. Về phần gần đây nửa năm tình hình chiến đấu, chúng ta thì biết không nhiều, chỉ nghe nói ngày càng xa suốt, Tây Bình phòng tuyến đã là tràn ngập nguy hiểm. Triệu Đô An trầm mặc nghe, trong lòng cũng không thật bất ngờ. Hắn nhìn về phía phương tây, tầm mắt giống như xuyên thủng vô số khoảng cách, nhẹ giọng liễu diễu, địa tàng. Khi biết huyền ấn chính là địa tàng chuyển thế về sau, hắn thì đã hiểu, Tây Bình chi chiến đã không còn là thế gian quân đội có thể đối kháng, mà biết được nữ đế còn tại, trong lòng của hắn treo lấy tảng đá buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, yên tâm, ta trở về, mọi thứ đều còn kịp. Đại nhân, Tế Nguyệt ngây thơ nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Trương Thiên Sư bọn hắn không cùng ngài cùng nhau? Triệu Đô An lắc đầu, không có giải thích, chỉ là một tay nắm nhẹ nhàng đặt tại Lãng Thập Bát đang thương trên trán. Một đoàn giống như thanh vân hội tụ hoa sen, bao phủ Lãng Thập Bát quanh thân, vị này đã là tàn phế, biến thành phế nhân ngày xưa Bắc Địa tướng lĩnh kinh ngạc cảm nhận được, chính mình sớm đã chết chi giác hai chân lại đau đớn lên. Ống quần dưới khô héo bắp chân huyết đục phi tốc tràn đầy, hắn tổn hại khí hải khép lại, thể nội đứt từng khúc kinh mạch lại lần nữa tiếp tục. Chỉ là mấy hơi thở, Lãng Thập Bát khiếp sợ phát hiện, chính mình lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, trở lại thế gian vũ phu cảnh giới. Đại nhân ngài, hai người chấn động vô cùng nhìn về phía Triệu Đô An, đầu óc trống rỗng. Loại thủ đoạn này đã không phải người tu hành có thể làm, có thể so với thần tích. Ta trước đi một bước, chọn ngày lại ôn chuyện. Triệu Đô An thu tay lại, hơi cười một chút, lần nữa cất bước, hư không tiêu thất tại trên đầu thành. Nếu không phải thân thể khôi phục chân thực không cần, hai người thậm chí hoài nghi vừa rồi chứng kiến thấy đều là ảo giác. Lãng Thập Bát đứng dậy, nếm thử hoạt động thân thể của mình, mà Tế Nguyệt dường như đã hiểu cái gì, đông dưng nhìn về phía cánh đồng tuyết cuối mục bắc rừng rậm, kích động thầm nghĩ, lại nhân hắn. Thành công. Sao? Cự Bắc thành bên trong, từng người bị thương nặng lui ra lão binh kinh ngạc nghe được trên đầu thành, truyền đến sục sôi tiếng chống trận. Từng người lão binh hội tụ trong thành, ngửa đầu nhìn lại, một người kêu lên, 18 thống lĩnh. 18 thống lĩnh sao đứng lên? Tại vô số đạo trong tầm mắt, lạnh băng trên tường thành, một bộ áo đỏ bên cạnh, Lãng Thập Bát mặt đầy nước mắt, cười lớn điên cuồng địa vùng vây chống truy. Một ngày này, sục sôi tiếng chống trận quanh quần toàn thành, quét qua nửa năm qua xa suốt tinh thần, trở lại đỉnh phong. Kinh thành vùng trời. Triệu Đô An thân ảnh đột nhiên xuất hiện, quan sát tòa này hắn quen thuộc nhất thành lớn. Hắn không có lựa chọn lập tức chạy tới Tây Bình, mà là nghĩ trước cởi xuống thế cuộc. Một năm qua đi, bây giờ kinh thành vốn nên là ngày xuân, nhưng lại thái độ khác thường điệp như cũ một mảnh sơ sát tiêu điều, tựa như cũ ở vào bão đông. Nguyên bản đường phố phồn hoa, thì bởi vì chiến tranh mây đen mà đặc biệt tịch liêu. Triệu Đô An nhíu nhíu mày, lần nữa bước ra một bước, người đã xuất hiện tại hoàng cung chỗ sâu, trong điện dưỡng tâm, một gian ngự thư phòng bên ngoài. Hoàng cung trong hoa viên cũng là một mảnh tịch sắc, nữ quan nhóm thật giống như bị người vì lui, cũng canh giữ ở ngoài điện, viện này bên trong lại có vẻ trống rỗng. Triệu Đô An trầm mặc một lát, đưa tay đẩy ra phòng làm việc khắc hoa cánh cửa. Trong ngự thư phòng, bày biện vẫn như cũ, chỉ là ở chỗ nào trương phủ lên hoàng nhiều bàn hậu phương ngồi ngay ngắn, lại không phải quen thuộc áo trắng nữ đế, mà là đầu đội không cánh ô sa, mặc sáu còn nữ quan nhất đẳng quan bảo mạc Triệu Dung. Lúc trước, Tĩnh Vương bỏ mình, Mạc Sầu cùng Thần Cơ Doanh dẫn binh tiêu diệt Tĩnh Vương phủ tàn đảng, sau đó, hai bên tiểu không gặp qua. Một năm qua đi, Mạc Sầu cũng trở về đến cung trong, chỉ là so với làm sơ cái đó hắn quen thuộc tiêu ngạo lạnh lùng nữ tử, trước mắt Mạc Sầu đã gầy gò quá nhiều, thì tiểu thụy quá nhiều. Quan bảo tại nàng đã có vẻ rộng lớn, chính là ngay cả kia mũ ô xà dưới, đen bóng chân mềm tóc dài, thì lại tăng thêm từng cây tóc trắng. Giờ phút này, Mạc Sầu thất hồn lạc phách ngồi yên tại bàn về sau, ở trước mặt nàng, là chất thành núi sổ gấp cùng tiền tuyến quân tình báo cáo. Nghe được cửa mở âm thanh, Mạc Sầu cũng không ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói, "Ra ngoài." Dừng một chút, thấy không có động tĩnh, nàng gần như gầm rú nhìn ngẩng đầu, "Ta để các ngươi lăn ra ngoài, không có nghe." Im bặt mà dừng. Mạc Sầu ngơ ngác nhìn đứng ở cửa thư phòng thân ảnh quen thuộc kia, cả người như rơi vào mộng, nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, "Ngươi, ngươi?" Triệu Đô An ánh mắt phức tạp nói, "Mạc Chiêu Dung, đã lâu không gặp. Là ta trở về, không phải là mộng." Mạc Sầu đầu góc trống rỗng, tiếp theo, nàng đột nhiên như bị như kim đâm đột nhiên đứng lên, a, đổ trong tay nghiên mực, bị mực nước bắn tung tóe một thân cũng không để ý nàng gần như run rẩy, bước nhanh đi rồi phụ cận, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đô An mặt. Lại rôi ra tay, đi bắt hắn góc áo, cảm thụ lấy kia vô cùng quen thuộc ánh mắt, nàng trong hốc mắt đột nhiên có nước mắt trượt xuống, phẫn hận nói, "Ngươi quay về làm cái gì? Ngươi trả lại làm cái gì? Ngươi có biết hay không, vậy hạ cùng chúng ta cũng cho là ngươi chết rồi. Ngươi bây giờ quay về thì có ích lợi gì? Còn không bằng chết rồi, không bằng chết rồi." Mạc Sầu không kiềm chế được nỗi lòng. Giờ khắc này, to lớn tuổi thân cùng bi thương đưa nàng vốn là bởi vì lâu dài mệt nhọc, gần như tan vỡ tinh thần mất sống. Nàng vừa mắng, một bên khóc, một bên lấy tay đánh nhìn Triệu Đô An ngực, tựa như đang phát tiết đè nén ở trong lòng dòng dã một năm tâm trạng. "Ngươi có biết hay không, ngươi sau khi mất tích, vậy hạ hồi cung đợi ngươi bao nhiêu lần? Một lần lại một lần. Bao nhiêu bách tính cũng nóng trông ngươi cái này bình định đại tướng quân lại ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại lần lượt thất vọng." Chương 683, đầu bạc nữ quan nhìn thần linh, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2, chương 683, đầu bạc nữ quan nhìn thần linh, cuối tháng cầu nguyện phiếu, 2, toàn bộ thiên hạ đều đang đồn, ngươi đã chết, chạy trốn. Lý Sen Anh chết rồi, Đồng Thái Sư thì ngã bệnh, ta một người thay mặt bệ hạ ổn định hậu phương, ta một người. Mạc Sầu bên cạnh khóc vừa nói, từ lúc mới bắt đầu khàn cả giọng, đến phía sau âm thanh từng chút một yếu ớt xuống dưới. Triệu Đô An nhẹ nhàng đến nàng, cảm thụ lấy ngực quần áo bị đánh ở bước, hắn nhìn Mạc Sầu tóc mai kia từng cây vốn không nên xuất hiện tại nàng cái tuổi này tóc trắng, chậm rãi nói ra, khóc đủ rồi sao, khóc đủ rồi, thì nói với ta nói ta rời khỏi một năm này, cũng đã xảy ra chuyện gì. Mạc Sầu đuốt đuốt sưng đỏ hốc mắt, lại thật chứ bỏ qua ống tay áo của hắn, lảo đảo đi trở về, ngã ngồi trên ghế, thần sắc khôi phục bình tĩnh, ngươi phải biết cái gì. Nàng đích xác trưởng thành quá nhiều, dù là như thế thất thố, nhưng cũng có thể nhanh chóng đè xuống trong lòng đủ loại tâm trạng. Năm đó cái đó đi theo nữ đế bên người thiếp thân cùng nữ, bây giờ thì cuối cùng đã trở thành danh xứng với thực nữ tể tướng. Tất cả. Triệu Đô An nói. Mạc Sầu sửa sang lại tâm trạng, lạnh lùng nói ra, làm sơ, ngươi giết chết Tĩnh Vương sau rời khỏi, chúng ta những người còn lại xuôi nam kiến thành đạo, thành công đánh tan Tĩnh Vương phủ tàn đảng. Tĩnh Vương thế tử từ Cảnh Long ở chiến trường thượng bị hỏa lực bắn giết, tại chỗ chết. Ủng hộ Tĩnh Vương phủ phản tặc Thẩm gia cố gắng nâng nhà đảo vong lĩnh Nam nói, bị vệ Hiển Tông mang binh đuổi bắt, ta làm chủ phế bỏ Thẩm gia, học ngươi đang hoài thủy cách, phân hóa nơi đó gia tộc, lưu lại thủy vận tổng đốc Ninh thị thần trưởng quản xây thành. Sau đó Thạch Manh xuất lĩnh thần cơ doanh đi Tây Bình, ta mang văn thần hồi kinh, mới biết được phía sau phát sinh rất nhiều chuyện. Bệ hạ vì thần hồn trở về, nói với ta ngươi cùng Trương Thiên Sư đi mục Bắc rừng rậm, tìm kiếm phá cục chi pháp chuyện. Nhưng từ ngươi sau khi rời đi, liền rốt cuộc không có nửa điểm tin tức, bệ hạ cũng không biết các ngươi tình trạng làm sao, sống hay chết. Sau đó, bệ hạ một ngày nói, nàng phát giác được, cùng ngươi cùng nhau đi tới kia một sợi phân hồn đã hồn phi phách tán, bệ hạ cho rằng, nghĩ đến đám các ngươi có thể đã chết. Mạc Sầu hít sâu một hơi, khống chế xuống tâm trạng, mới tiếp tục nói, sau đó, bệ hạ liền quyết tâm, cả nước trưng binh vào Tây Bình, ngay cả cự Bắc thành binh mã cũng mang đi, hải cung phụng thì không còn trông coi hoàng cung, thì cùng đi Tây Bình, trước khi đi, giết Tử Giản Văn. To như vậy ngu quốc, chỉ để lại Triệu Sư Hùng binh mã lưu tại nói phủ, đề phòng lão nhân. Ngoài ra, cả nước nên chiến. Có thể, Tây vực những kia tăng nhân không biết sao, từng cái như có thần trợ, bệ hạ một lần nào đó quay về nói với ta, nàng hoài nghi là huyền ấn vì phân thân chi pháp, đồng thời giáng lâm tại rất nhiều cái tăng nhân trên người. Mà Trương Thiên Sư không ở phía sau, bệ hạ một mình trông coi Tây Bình, trực diện huyền ấn cùng Thích Ca Mâu Ni, một cây chẳng chống vững nhà, tất cả thế cuộc bắt đầu tan nữa. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra thê thảm nụ cười, nàng nhặt lên trên bàn mở ra một phong quân thư, ném cho Triệu Đô An, đây là mới nhất đưa tới quân tình, bệ hạ trước đó không lâu, là cứu vãn thế cuộc, xuất lĩnh một nhóm cao thủ giết vào Tây vực điểm mấu chốt cửa vào, Ngọc Môn Quan. Vốn định tập kích bất ngờ, lại gặp phải thất bại, bây giờ bệ hạ kia một chi một mình đã đình trệ trong Ngọc Môn Quan, lâm vào địch nhân địa bàn, mà to như vậy Tây Bình thì đã liên tiếp tan tác. Triệu Đô An đưa tay tiếp nhận kia quăng ra quân thư, quét mắt trầm mặc ngẩng đầu nói ra, do đó ngươi mới lui cùng nữ một mình ở chỗ này tinh thần chán nản. Mặc Sầu giống như bị chọc giận, nàng lạnh lùng theo dõi hắn, nước mắt lại chảy ra không ngừng trôi. Quân trong sách muốn triều đình phái ra viện binh giải cứu bệ hạ, nhưng ta lại nơi nào còn có viện binh có thể phái? Ngươi nói cho ta biết, nào còn có viện binh? Ngươi nói cho ta biết. Triệu Đô An nghiêm túc nói, còn có ta. Hắn rất chân thành đi tiến lên, đem kia phong quân thư đặt lên bàn, giơ tay lên, tại Mạc Sầu sững sờ trong ánh mắt, giúp nàng chỉnh ngay ngắn đỉnh đầu mũ ô sa. Triệu Đô An chỉnh trọng nói, ta cái này đi một chuyến Tây Bình. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cùng trong kinh quần thần, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn bay người muốn đi ra phòng làm việc. Đột nhiên, Mạc Sầu gọi lại hắn, nàng hai tay khẽ khẽ vịn cái ghế lan can, mang theo một tia ti kỳ cánh, cẩn thận, âm thanh khàn khàn hỏi, ngươi có thể đem bệ hạ cứu trở về? Triệu Đô An bước chân dừng lại, chỉ nửa bước vượt qua cánh cửa, không quay đầu lại, đột nhiên hỏi, tất nhiên đã là mùa xuân, vì sao năm nay trồng kinh như thế tiêu điều? Mạc Sầu theo bản năng mà trả lời, bệ hạ nói, một năm qua này thiên địa biến đổi lớn, khí hậu thì hỗn loạn lên, mùa xuân chậm chạp không tới. Ta biết rồi. Triệu Đô An vừa xài bước ra, người đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở kinh thành phương, vạn dặm trên không trung. Triệu Đô An lặng lẽ nhìn quanh tứ phương mặt đất, đông dương hướng phía phương nam đưa tay một chảo. Sắc. Ngoài vạn dặm, gió xuân đánh tới, trong gió một tôn hư ảo nữ tử thần linh hiện hiện, thình lình chính là giới này Xuân Thần. Đi. Triệu Đô An đưa tay cầm nã Xuân Thần, mặt không biểu tình, đem Xuân Thần tiện tay ném về phía kinh thành. Cải thiên hoán địa. Một ngày này, ấm áp gió xuân bọc lấy tinh mịn mưa xuân, ôn nhu địa phất qua cả tòa kinh sư, trong thành vô số nhánh cây rút ra chồi non, nhanh chóng sinh trưởng là lá xanh. Từng chùm hoa đào nở rộ đầu cảnh, tươi đẹp hoa đào giảm thấp xuống đầu cảnh. Vô số kinh thành bách tính kinh ngạc sôi nổi đi ra ra môn, khiếp sợ nhìn qua sức sống rạt rào, vô số hoa cỏ nở rộ thế giới. Triệu gia, mẹ, hoa nở, toàn thành hoa đều mở. Triệu Phán Nhi đột nhiên đẩy ra cửa phòng ngủ, hướng phía trong phòng nhìn qua theo thủa ra đại lang chân dung lau nước mắt bưu kim hoa la lên. Hoa lê đường, Tiên Khả Nhu, Thẩm mệt mỏi, hầu người manh ba người xông ra nha môn, nhìn qua trong sân nở rộ lê lớn cây, mở mịt không thôi. Hoàng cung, Mạc Sầu kinh ngạc nhìn biện cửa thư phòng cung, nhìn qua muôn hồng nghìn tiếng ngự hoa biên, tinh tế mưa bụi ôn nhu điệu làm ướt đen nhánh mái hiên, làm ướt nàng tiểu tụy khuôn mặt. Bên ngoài biệt đầu, một đám nữ quan bởi vì mới vừa nghe đến trong thư phòng truyền ra tiếng giống, vội vàng như ong vỡ tổ xông tới, liền thấy Mạc Sầu kinh ngạc đứng ở mưa xuân bên trong một màn. Lớn lao cô nương, ngài chớ có mắc mưa, nhiễm bệnh làm như thế nào tốt? Có nữ quan xông lại, sau đó ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào Mạc Sầu tóc mai, ngài, tóc của ngài, tóc. Mạc Sầu mờ mịt đưa tay, tháo xuống không cánh ô sa. Lúc này, một tên khác nữ quan nâng lấy một mặt kính tròn đưa tới trước mặt nàng. Mạc Sầu thấy rõ, mình trong gương đầu đầy mái tóc đen nhánh như than, không trộn lẫn một tia trắng. Nàng tiêu tụy khuôn mặt thì nhanh chóng hồng nhuận, huyết nhục tràn đầy, trong nấy mắt, trong kính nữ tử đã là mắt ngọc mày ngài, thần thái như trước. Triệu Đô An. Mạc Sầu đột nhiên đoán được cái gì, trong con ngươi nở rộ chưa bao giờ có hào quang, nàng đội vàng nhìn về phía bầu trời. Mơ hồ chỉ thấy một đạo bạch hồng hướng tây mà đi. Thưa thất cũ hoàng thành, cung hoa một nhật hồng. Đầu bạc cung nữ tại, nàng cổ nhìn thần linh. Chương 684, nghịch chuyển vận mệnh xuất sắc, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Chương 684, nghịch chuyển vận mệnh xuất sắc, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Triệu Đô An đưa tay câu đến Xuân Thần, lệnh kinh thành đại địa hồi xuân về sau, hóa thành một đạo bạch hồng, trực tiếp hướng tây mà đi. Tây Bình đạo, Lạc Hà sơn núi. Ánh nắng sáng sớm đều địa vẩy vào mảnh này đồng cao tây thấp trên sườn núi, hàng luồng khói bếp theo trên sườn núi một tòa đã sớm bị chiến hỏa đốt cháy, tổn hại rách nát trong tiểu trấn dâng lên. Trấn nhỏ chỗ cao nhất, họ Công Thâu Thiên Nguyên chuyển hướng hai chân, ngồi ở một cái thô to họng pháo bên trên, hai mắt vô thần địa dùng một khối vải rách lau sạch lấy họng pháo bên trên vết máu. Một năm không thấy, đã từng thiên tài thuật sĩ cả người gầy hốc hác đi, bẩn thỉu thần quan bảo thượng trải rộng hỏa diễm đốt trọi dấu vết. Phía sau kia từ trước đến giờ như hình với bóng ống trúc sớm đã trong chiến tranh mất đi không thấy, mà hắn dưới khố kia đã từng sáng tạo hạ hoành sát tính vương chiến tích thiên nguyên đại pháo từ lâu vết thương chồng chất. Tầm mắt về sau rời, tại họ Công Thâu Thiên Nguyên phía sau, khắp nơi là tường đổ trong tiểu trấn, tán lạc từng người chiến bại thương binh. Hội binh bên trong còn có thể sống động tại chôn nồi nấu cơm, ngoài ra một ít bị thương nặng thì nằm ở một mỗi cái tạm thời trong lều vải, có thể nhìn thấy thiên sư phụ thần quan nhóm ghé qua trong đó tiến hành cứu chữa. Lớn như vậy Lạc Hà sơn núi, tràn ngập tuyệt vọng cùng thất bại khí tức, bất kể thần quan hay là sĩ tốt, trên mặt đều mang chết lặng. Vài ngày trước, Ngu quốc nữ đế phát khởi một hồi đại phản công, còn sót lại triều đình binh mã từ bỏ toàn diện phòng thủ tư thế, mà là đem phân tán tại mỗi cái trong quân đội những cao thủ tụ tập lại. Triều đình cao thủ đi theo nữ đế như dao mũi nhọn, xé mở tây vực người binh mã, thẳng đến Ngọc Môn Quan. Mà thiên sư phụ thần quan cùng thần cơ doanh và tinh nhuệ thì quy mô tiến công, kiểm chế địch nhân. Đáng tiếc, trận này đại phản công hay là thất bại. Không những nữ đế hãm sâu trận địa địch, triều đình binh mã cũng bị đánh tan, vô số hội binh phân tán chạy trốn, họ Công Thâu Thiên Nguyên chỗ thiên sư phủ đội ngũ cùng Thạch Mãnh các tướng lánh đi rời ra. Một đám thần quan dẫn theo một bộ phận sĩ tốt, vừa đánh vừa lui, một đường tử thương vô số, ở đây tạm thời nghỉ chân. Ngũ sư đệ, cái kia ăn cơm đi. Họ Công Thâu Thiên Nguyên thất thần thời khắc, sau lưng chuyển tới một nữ nhân mệt mỏi âm thanh. Nữ nhân mặc tràn đầy vết bẩn thần quan bảo, trên tóc nghiêng nghiêng cắm mấy chi châm vàng, hành đầu lúc mắt cá chân chỗ chuyển đến linh đang động tĩnh. Rõ ràng là làm sơ theo Đông Hải, đi Tây Bình tham chiến Lý Vô Thượng đạo. Họ Công Thâu Thiên Nguyên chết lặng quay đầu trở lại, hướng nàng gật đầu một cái, trở mình nhảy xuống, hai người hướng phía trong trấn đi đến, một đường chứng kiến thấy, đều là triệt để mất đi chiến ý đám người. Không hề nghi ngờ, mất đi nữ đế cái này cờ xí về sau, quân tâm đã triệt để tan vỡ. Nếu không có thiên sư phụ thần quan nhóm chống đỡ, đội ngũ sớm đã tán loạn. Thảm đạm sắc trời bên trong, hai người đi tới một đoạn tổn hại, đổ sụp, ước chừng chỉ có một người cao tường thành phía sau. Nơi này là một chỗ chỗ có gió, sát bên chân tường, ghim lên một tòa lều vải. Bên ngoài lều, một thân ảnh tiểu tiểu mang một con quẳng phá một nửa kính quý mắt, chính yên lặng ngồi ở bên cạnh đống lửa. Kim Giản khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, pháp trượng ném ở một bên, nàng chính nắm chặt một con đại sắt thìa, tại trên đống lửa mang lấy một sắt vụn trong nồi khuấy động, đem trong nồi đun sôi cháo chia ra thịnh tại mấy cái chén sành bên trong. Họ Công Thâu Thiên Nguyên đi tới, thanh âm khàn khàn, nhị sư tỷ đâu? Kim Giản không có lên tiếng âm thanh, giống như không nghe thấy. Lý Vô Thượng đạo ra hiệu xuống chấn nhỏ chỗ càng sâu phương hướng. Họ Công Thâu Thiên Nguyên nhìn sang, chính trông thấy phương đông một sợi ánh nắng, có chút chói mắt, ánh nắng trong bóng tối, một tên gầy gò nữ thần quan đi tới. Nàng một thân đạo bào màu xanh nhạt, tóc dùng một chiếc châm gỗ tử cố định, nửa người trên treo lấy một cái dây gai cuối cùng tại bên hông buộc lấy một con hũ cho cốt. Mà bắt mắt nhất, hay là tên này nữ thần quan kia trống giống hai con tay áo. Đúng là hai tay không biết bị ai chém tới. Nhị sư tỷ, hai người cung kính hành lễ. Ngọc tụ trên mặt không có gì nét mặt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ăn cơm đi. Vâng. Hai người lần nữa lên tiếng. Cử chỉ trong lúc đó, Ngọc tụ lại tựa như là chi này tiên sư phụ còn sót lại đội ngũ duy nhất lãnh tụ. Bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, Kim Giản chia ra đưa cho hai người một con chén lớn, sau đó nâng lên cái thứ ba, tiến đến Ngọc tụ bên cạnh, ngồi xổm hạ xuống, cái mông nhỏ ngồi ở trên bàn chân, dùng cái muỗng đút cho nàng ăn. Lao tứ còn chưa tỉnh. Lý Vô Thượng đạo nhìn về phía lều vải, hỏi một câu. Hàn Triệu ở trên một hồi trong chém giết, trọng thương hôn mê. Ngọc tụ bình tĩnh nói ra, hắn như tỉnh rồi, tự sẽ ra đây. Họ Công Thâu Thiên Nguyên nâng lấy nóng hổi chén cháo, nhìn trong chén nồng đậm cây lúa, cùng với chất đầy lương khô thịt khô, kéo ra vẻ tươi cười, hôm nay cái này đống nhiên sao như vậy phong phú. Quân lương khan hiếm rất lâu đi, có lẽ quá lãng phí. Ngọc tụ uống một ngụm Kim Giản đút tới bên miệng cháo, không có tâm trạng điểm nói, đại tịnh thượng sư xuất linh Phật môn võ tăng, tính ra nên lại muốn đuổi theo tới, ta dò xét một vòng, chúng ta những người này đã chết chiến ý, ngăn không được lần tiếp theo tập kích. Họ Công Thâu Thiên Nguyên khẽ giật mình. Lý Vô Thượng đạo tấm kia mê người xinh đẹp gương mặt bên trên, thì hiện ra cười thảm do đó, đây là cuối cùng một bữa cơm. Ngọc tụ trầm mặt dưới, dường như không đành lòng địa nhắm mắt lại, nàng lẩm bẩm nói, trừ phi chúng ta bỏ cuộc những người còn lại, một mình chạy trốn, bằng không chính là phải chết ở chỗ này. Dừng một chút, nàng nói ra, kỳ thực có một thông tin, ta không có cùng các ngươi nói, trước đó không lâu trong giếng đưa tới thông tin, nói thiên sư phủ chỗ sâu gốc kia đại dòng thụ đã triệt để khô héo. Ta kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, từ một năm trước, sư tôn cùng Triệu Đô An sau khi mất tích, ta thì có dự cảm kia. Bởi vậy mới đầu tận lực đem sư tôn mất tích thông tin để ép, mãi đến khi thần quan nhóm không ngừng chết đi, cuối cùng rốt cuộc giấu giếm không ở, cũng may lúc đó còn có đại sư huynh chống đỡ. Nàng nói đến đây, dừng lại, có chút thương cảm địa nhấc mí mắt, thảm thiết ánh mắt rơi vào trên người cái đó hũ cho cốt bên trên, nói khẽ, sau đó đại sư huynh thì gặp huyền ấn độc thủ, lúc đó thiên sư phủ liền đã chết rồi, còn sót lại những thứ này thần quan, chỉ là còn tồn lấy cuối cùng một ít hy vọng, nhưng hôm nay, họ Công Thâu Thiên Nguyên, Lý Vô Thượng đạo cùng Kim Giản ba người cúi đầu không nói, chỉ là chia ra nhìn lấy mình trong tay chén cháo, không lúc đích. Phản phất đang chờ đợi một hồi tuyên án. Ngọc tụ nói khẽ, chúng ta đoạn đường này, chạy trốn lại trốn, ta có chút trốn bất động. Các ngươi đi thôi, mang theo thiên sư phụ cuối cùng hương hỏa, tùy tiện đi nơi nào, tỉ như Đông Hải thiên đảo. Kim Giản cắn môi, thiếu nữ trọng kính về sau, lấp lóe nước mắt, sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ. Nàng phóng chén cháo, cầm lấy chính mình pháp trượng, hít sâu một hơi, ta có thể mang bọn ngươi đi, chúng ta cùng một chỗ. Ngọc tụ khỏe miệng hiện hiện vẻ tươi cười, ngươi mang không đi nhiều người như vậy, dù sao cũng phải có người lưu lại. Sư tỷ, Lý Vô Thượng đạo lại tí tách rơi xuống nước mắt, rơi tại nóng hổi chén cháo bên trong, giờ khắc này, nàng mảy may cũng không giống cái đó xinh đẹp nhảy thoát Đông Hải nữ ma đầu họ Công Thâu Thiên Nguyên hung dữ ngửa cổ lên tử, đem trong chén cháo nuốt vào bụng, dùng tay áo lau chùi đi khoe miệng, trong mắt mang theo điên cuồng cùng kiên định. Chương 684, nghịch chuyển vận mệnh xuất sắc, cuối tháng, cầu nguyện phiếu. 2, chương 684, nghịch chuyển vận mệnh xuất sắc, cuối tháng, cầu nguyện phiếu. 2, ta thì lưu lại. Hắn cười nói, ta lúc đầu tạo Thiên Nguyên đại pháo lúc, còn làm cái tự bạo phát trận, vốn là nhất thời khởi ý, hôm nay lại có thể vận dụng, cho đại tỉnh kia con lửa chọc một chút kinh hỉ. Nói xong, hắn lại tịch mịch nói ra, chỉ tiếc, Triệu Minh không thấy được. Triệu Đô An. Nhớ ra tên này, lo lửa bốn người cũng trầm mặt lại. Tại quá khứ trong một năm, bọn hắn không chỉ một lần địa hy vọng sư tôn trở về, mà tất cả ngũ quốc, thì không chỉ một lần địa ngóng trông cái đó đã từng vô số lần trình diễn kỳ tích nam nhân trở về. Có thể chỉ có bọn hắn những người biết chuyện này, mới mơ hồ đoán được, chỉ sợ, sư tôn cùng Triệu Đô An một bằng người, đã chết tại phương Bắc kia phiến không người có thể chen chân cấm khu trong. Lúc này, đột nhiên, xa xa một tên thần quan vô cùng lo lắng địa đã chạy tới, kinh hoàng hô, không xong. Phật môn, Tây vực Phật môn người lại đuổi tới. Chỉ một thoáng, tất cả doanh trại lâm vào trong khủng hoảng, có người nắm lên trường kiếm, lại bước không ra chân, có người muốn chạy trốn, nhưng lại theo bản năng mà nhìn phía Ngọc tụ mấy người, càng có thương tích hơn viên dứt khoát nhắm mắt lại, dường như đã tiếp nhận rồi tử vong đến. Ngọc tụ nghe vậy, gần như theo bản năng mà, nàng áo bào hạ chuyển ra tiếng ông ông. tổng 13 thanh vết thương chồng chất phi kiếm tại pháp lực lo liệu dưới, rung động bay ra, còn cuốn nàng từng vòng chuyển động. Bốn tên thần quan vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh tường thành thấp thỏm chỗ lỗ hổng. Từ nơi này hướng tây nhìn xem, tầm mắt dọc theo Lạc Hà sườn núi hướng tây, có thể nhìn thấy xa xa trong rừng rậm có một đám kỵ binh giống như thủy triều vào tới. Những chiến mã kia bên trên là từng người tây vực võ tăng, mà dẫn đầu một người, càng là hơn chọc trời nổi lơ lửng, một thân hỏa hồng cả sa đắp lên người, bộc lộ ra nửa cái cơ thể rõ ràng cánh tay. Đại Tịnh Thượng Sư đã từng ám sát Triệu Đô An về sau, phản bội chạy trốn vào tây vực Đại Tịnh Thượng Sư. Đến rồi. Ngọc Tụ giọng nói tang thương điệu nói, tự rêu cười một tiếng, nhìn tới, ngay cả cuối cùng một bữa cơm thời gian cũng không muốn cho chúng ta. Sau đó, nàng không tiếp tục nhìn về phía không ngừng hướng nơi này tới gần địch nhân, cũng không đi hiệu triệu trong chấn thảm binh bại tướng, chỉ là nhìn về phía Kim Giản, lại nhìn về phía Lý Vô Thượng Đạo, giọng nói gấp rút, ta vì đại trưởng tiên sư thân phận, ban bố pháp chỉ, các ngươi lập tức rời đi, bảo tồn tiên sư phụ truyền thừa, nhu đồ kéo dài, không được trì hoãn. Mấy người lộ vẻ xúc động, lại là một bước không lùi. Lúc này, đột nhiên, bên cạnh trong lều vải, Hàn Triệu chống đỡ suy yếu, bọc lấy băng cơ thể đi ra. Cái này muốn bất lận, không thế nào chính gấp dân cờ bạc một gương mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức phù phiếm, dù là lâm vào tuyệt cảnh, trên mặt lại vẫn là gạt ra cuối cùng nụ cười, nhị sư tỷ, còn chưa tới cuối cùng tuyệt cảnh đấy. Chợt, Hàn Triệu đón lấy mấy cái sư minh đệ ánh mắt, run run rẩy rẩy, theo áo bào trong túi lấy ra một con 16 mặt xúc sắc, hắn lẩm bẩm nói, một năm qua này, các ngươi một thằng không cho ta dùng, sợ ta vận may không tốt, đem lại vận rủi, nhưng ta một thằng trong lòng không phục. Ta Hàn Triệu thân làm đại ngu độ thánh, mặc dù trận có thất thủ, nhưng chính như sòng bạc thượng không có vĩnh viễn bên thắng, vậy cũng không nên có vĩnh viễn kẻ bại, ai nói vận may của ta vẫn kém như vậy. Bây giờ, đã hãm sâu tuyệt cảnh, ta thiên sư phủ nhất mạch đem thỉnh thoảng, kia không quan tâm ngươi lại thế nào cả ta, chiêu này, lao tử thì có định. Nói xong, vị này phương này thế giới như có, chủ tu vận mệnh thuật sĩ, dùng cuối cùng khí lực, ra sức đem trong tay vận mệnh chi xúc sắc hung hăng hướng bầu trời bên trong ném đi. Ngọc Tụ, Lý Vô Thượng Đạo, họ Công Thâu Thiên Nguyên, Kim Giản. Bốn người tầm mắt, cũng không khỏi tự chủ, sôi nổi nhìn về phía viên kia hướng phía trên bầu trời không ngừng tung bay xúc sắc. Xúc sắc lên tới chỗ cao nhất về sau, nhất thời đình trệ, lật qua lật lại rơi xuống mặt đất. Phốc, một tiếng, xưa cũ xúc sắc thật sâu khảm vào bùn đất. Hướng lên trên một mặt, rõ ràng là một tinh hồng chữ triện, cắt. Vận mệnh chi thần, lặng yên giáng lâm. Ha ha ha. Hàng Triệu đột nhiên bộc phát ra vui sướng tiếng cười, cái này cờ bạc trả ra gì cả đời ma bài bạc, cuối cùng tại cực kỳ trọng yếu một ván bên trong, thắng vận mệnh một lần. Cùng lúc đó, tất cả Lạc Hà sườn núi thảm binh bại tướng, từng người lòng như cho ngội thần quan nhóm đồng thời nghe được cao vạn trượng không, chuyển đến trầm thấp nổ đùng. Đó là cái gì? Có người kêu lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, thiên cung phía trên, từ kinh thành phương hướng ngang qua mà đến một đạo tráng kiện bạch hồng. Bạch hồng có nhận. Triệu Đô An đi nhanh tại thiên không, chợt tâm huyết dâng trào, tốc độ giảm bớt, thần niệm quét sạch mặt đất. Hắn ánh mắt rơi vào Lạc Hà sườn núi bên trên, khẽ di một tiếng, sau đó, cơ cơ ống tay áo. Vô thanh vô tức, xa xa kia chính hướng phía bên này công kích tây vực võ tăng nhóm đồng thời huyết mạch phun trường, từng cái thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Đã bước vào nửa bước tiên nhân cảnh giới Đại Tịnh Thượng Sư vô thức chống ra hùng hậu kim trung cháo, ngăn cản xuống kia từ thiên khung hạ xuống mỹ lực. Hắn tận lực ngẩng đầu, hai con ngươi lộ ra phật quang, hướng bầu trời thượng kia bạch hồng bên trong nhìn lại, sau đó như bị sét đánh, trong lòng sinh ra vô cùng hoảng sợ cùng sợ hãi. Triệu cũng cái cuối cùng ăn chữ không chờ phun ra, Đại Tịnh Thượng Sư tựa như cùng trong mi tâm một tiễn, dừng lại giữa không trung, sau đó trong cơ thể hắn truyền ra từng đoạn xương cốt sụp đổ âm thanh. Lại sau đó, cả người vô thanh vô thức bị một đoàn trắng lóa hỏa diễm đốt thành cho bụi, hồn phi phách tán. Gió núi đánh tới, thổi loạn Lạc Hà sườn núi bên trên khói biết. Vô số người gần như bản năng quỳ rạp trên đất, sinh ra trực diện thần linh kính sợ. Triệu Đô An một bước xuất hiện tại tường thành bên cạnh, nhìn về phía mấy tên ngây người như pho tượng người quen biết cũ, hắn ánh mắt đảo qua từng trường quen thuộc gương mặt, cuối cùng dừng lại tại Ngọc Tụ kia vắng vẻ hai con tay áo bên trên, khuôn mặt có chút động. Triệu Đô An, là ngươi? Ngọc Tụ ngơ ngác bộ dáng, bên cạnh thập tam lưỡi phi kiếm rơi xuống tại đất. Là ta, nhìn tới ta tới còn không tính quá muộn. Triệu Đô An nói, sau đó hắn ánh mắt rơi vào nàng bên hông vũ cho cốt thượng, đây là trung phán, chết tại huyền ấn trong tay. Ngọc Tụ tâm trạng xa xút nói. Triệu Đô An run lên, trong đầu hồi tưởng lại cái đó ngồi cưỡi độc giác mã xe, lưng đeo tinh hồng kiếm bảng rộng, mặc dù rất xấu vô cùng hung ác, nhưng kỳ thật người rất tốt tiểu thiên sư. Hắn trầm mặt dưới, nói, thật xin lỗi. Triệu Minh, họ Công Thâu Thiên Nguyên này lại mới hồi phục tinh thần lại, tiểu mập mạp run rẩy, tầm mắt lại tại phía sau hắn nhìn xem, dường như đang tìm kiếm cái gì. Kim Giản thì dứt khoát đánh tới, níu lại hắn, ngẩng đầu lên, đen sì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, sư tôn ta đâu? Triệu Đô An lần nữa trầm mặc. Kim Giản từng chút một bất lực đưa tay buông ra, lui về sau hai bước, nước mắt tràn mi mà ra. Lý Vô Thượng Đạo giang hai cánh tay ôm lấy nàng. Dù là đã sớm biết được đại dông thụ triệt để chết héo, trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi thật sự biết được đáp án, như cũng khó mà bình tĩnh. Triệu Đô An mí môi, đưa tay ở giữa, Ngọc Tụ kia vắng vẻ tay áo bên trong bắt đầu có huyết nhục cùng xương cốt từng chút một mọc ra, rất nhanh, hai cái mới cánh tay mọc ra, giống như thần tích. Ngươi, tu vi của ngươi. Ngọc Tụ ngây ngẩn cả người, giống như đoán được cái gì. Triệu Đô An gật đầu một cái, hỏi, ta muốn đi Ngọc Môn Quan một chuyến. Dừng một chút, hắn lại bổ túc một câu, Trung Phán Thủ, ta tới báo. Nói xong, hắn lần nữa hóa thành bạch hồng, biến mất ở chân trời. Lúc này, Tất cả trong trấn mấy ngàn tên binh lính cùng thần quan mới ngẩng đầu. Đột nhiên, không biết là ai, kích động hô lên cái tên đó, Triệu Đồ đâu? Là hắn quay về. Sau đó, to như vậy Lạc Hà sơn núi, bị vô số âm thanh reo hò nuốt hết. Chương 685, lên trời đánh một trận. Chương 685, lên trời đánh một trận Tây Bực, Phật Môn Tổ Đỉnh. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào kiến tạo tại trên sườn núi kim quang tự kia phản xạ mảnh vàng bụng chỉ riêng mang ngói lưu ly bên trên. Ngày xưa tiếng chuông không dứt to lớn chùa miếu, giờ phút này yên tĩnh cực kỳ. Tại Thích Ca Mâu Ni một đạo pháp chỉ điều khiển, tất cả Tây Vực tăng nhân đều xông lên chiến trường. Này lớn như vậy, tất cả Tây Vực thánh địa thì thưa thớt không thấy vài bóng người. Có thể giờ phút này, kim quang tự kia từ cửa chính trực tiếp thông hướng chỗ sâu nhất Đại Hùng Bảo Điện trên đường trục trung tâm, phủ lên thuần trắng ngọc thạch trên quảng trường. Một người mặc thuần trắng tăng y tăng nhân vội vã địa chạy nhanh, biện cơ tay trái tay phải. Riêng phần mình cầm lên tăng y một bên báo, tăng dày tại phiến đá thượng mỗi một lần nhảy vọt, cũng lướt đi đại đoạn khoảng cách. Cuối cùng, hắn đến kim quang tự chỗ sâu nhất, kia to lớn ngũ phương lưu ly đẩy xuống, nguy nga đại điện cửa điện đóng. Biện cơ bước chân lại ngừng, hắn có chút sợ hãi đứng ở ngoài cửa, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, "Chủ trì." Trong cửa điện, nhất thời trầm mặc, rồi sau đó mới truyền ra huyền ấn kia giản mua giọng nói, "Ta nói qua, trong lúc bế quan, không nên quấy nhiễu." Biện cơ vội vàng giải thích, "Là ra chuyện thần yếu. Đại Tịnh thượng sư đặt ở trong chùa Phật bài vừa rồi phá toái, ngay cả hồn linh đều chưa từng lưu lại, chỉ sợ là gặp phải ngu quốc nữ hoàng kia đế, bị hắn chém giết." Trong điện lần nữa yên tĩnh trở lại, thật lâu không có trả lời. Biện cơ không người đứng ở ngoài điện, trên đầu chọc lại từng chút một thẩm thấu ra mồ hôi mịn. Hắn thăm dò điện lại la lên vài tiếng trụ trì lại đều không có đạt được trả lời. Một cố khó nói lên lời sợ hãi, tại trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Vị này thần long tự đã từng người nối nghiệp cẩn thận ngẩng đầu, nhìn qua trước người kia cao ngất màu son cửa điện, giống như một con giun dế đứng ở truyền thuyết dân gian giữa bầu trời đỉnh Nam Thiên Môn bên ngoài, sinh ra vô tận nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Biện cơ nhớ không nổi, chính mình bắt đầu từ khi nào bắt đầu đối mặt là sư trưởng huyền ấn sợ hãi như thế. Dĩ vãng kia sâu không lường được, lại đối với mình cũng không keo kiệt ân cần dạy bảo sư trưởng tại đi vào Tây Vực về sau, dần dần trở nên lạ lẫm. Ngẫu nhiên nhìn về phía ánh mắt của hắn, càng làm Biện cơ khắp cả người phát lạnh. "Chủ trì, ngài thế nhưng tu hành gây ra rủi ro, ngài như không quay lại ứng, đệ tử liền cả gan đi vào." Biện cơ la lớn, như cũng không có đạt được đáp lại. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng nâng lên hai tay, dùng sức đặt tại kia cao ngất cửa điện phía trên, cánh tay phát lực, chắc chắn đâm nặng nề cửa điện cuối cùng bị hắn đẩy ra. Phương đông ánh nắng vòng qua hắn đơn bạc thân thể, sái nhập đen nhánh đại điện. Mới đầu trên mặt đất lộ ra sáng ngời một đường, dần dần trải rộng ra, trong điện tất cả chiếu rọi ở trong mắt Biện cơ. Cái kia vốn nên dáng vẻ trang nghiêm, chính khí hiên ngang Phật điện bên trong, tràn ngập khiến người ta bất an, không rõ khí tức. Đại điện trong hai bên từng tôn Phật pho tượng kia nhân từ khuôn mặt, cũng tại quang ảnh thuế biến bên trong, có vẻ dữ tợn. Mà ở giữa, chỗ sâu nhất kia Thích Ca Mâu Ni chiếm cứ to lớn hoa sen. Tòa thai phía trên, người khoác hoa lệ thải y điệp, đầu đội khảm nạm các loại bảo thạch mũ miệng Tây Vực Thích Ca Mâu Ni, chính rộng mở áo bào, cùng đồng dạng rộng mở màu nâu tăng ý huyền ấn lẫn nhau ôm nhau. Hai người thân thể, huyết nhục lại dung hợp lại cùng nhau, như là dị dạng trẻ sinh đôi kết hợp. Huyền ấn hơn phân nửa thân thể đã dung nhập Thích Ca Mâu Ni ngực bụng, liền phản phất bị ăn vào trong giống nhau. Mà trung niên nhân hình dạng Thích Ca Mâu Ni cùng lão nhân bộ dáng huyền ấn đầu lâu lại lẫn nhau cắn xé bả vai của đối phương. Nồng đậm mùi máu tanh bên trong, Thích Ca Mâu Ni cùng huyền ấn đồng thời buông ra đối phương, cùng nhau quay đầu, hai bên đầu, bốn con mắt tính mịch địa nhìn chăm chú xâm nhập áo trắng tăng nhân. A Biện Cơ kêu lên một tiếng, khó nói lên lời sợ hãi từ trong lòng nguyên tạng, làm hắn mấy muốn hồn phi phách tán. Hắn muốn có cẳng chạy trốn, lại sợ hãi phát hiện chính mình toàn thân cũng không còn cách nào động đậy, giống như bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt trông thấy trong điện hai người ôm nhau gặm ăn hình tượng. Không biết qua bao lâu, huyền ấn toàn bộ thân hình cũng dung nhập Thích Ca Mâu Ni thể nội. Thích Ca Mâu Ni tấm kia nhuốm máu gương mặt vặn vẹo biến hóa, hai người ngũ quan giao thoa trùng điệp, cuối cùng lại tạo thành một tấm mới tinh gương mặt. Thật lớn Phật quang tại Thích Ca Mâu Ni sau lưng triển khai, hắn mỉm cười đứng dậy, từng bước một từ đài sen đi xuống, chân trần đi vào Biện Cơ trước người, chậm rãi nói ra, "Như Lai Như Lai, hôm nay, như chư Phật trở về, ta cho phép ngươi bước vào tu di thiên quốc." Sau đó, trở lại thế gian địa tàng pháp vương ngực vỡ ra, thân thể bành trướng, tại Biện Cơ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đưa hắn ăn hết. Các nơi thượng chỉ còn lại một kiện nhuốm máu màu trắng tăng y liễu, địa tàng lung la lung lay đi ra đại điện, nhìn phía phương đông ngọc môn quan. Trên mặt hắn đầu tiên là khuyết tán ra không có gì sánh kịp vui sướng, sau đó, hai đầu lông mày lại từng chút một dâng lên bất an. Vần tăng đã vào nhân tiên, thế gian người nào được ta? Ngọc môn quan. Đại ngu nữ đế tử Trinh Quan cô độc địa đứng ở bị chiến hỏa đốt cháy, đen nhánh loang lộ trên tường thành. Trong tầm mắt, là ngoài thành đầy khắp núi đồi, vây mà không công Tây Vực tăng binh cùng chư quốc binh sĩ. Trên người nàng long bảo như cũ không nhiễm trần thế, đỉnh đầu đại biểu đế vương rèm châu thì vẫn quang minh sáng chói, bên hông thai a kiếm cũng phong mang tất lộ. Có thể tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, mảnh khảnh mày ngài lại chăm chú tần, trong đôi mắt đẹp lộ ra sơn hà phá toái đau thương. Mặt trời mới mọc ở sau lưng nàng dâng lên, chiếu sáng tàn phá ngọc môn quan thành nội còn sót lại triều đình những cao thủ trên người giáp trụ, đao kiếm trong tay, sau đó là trên đầu thành cầm một cây phần phật run run tàn phá long kỳ. Tòa này sớm đã lưu lạc trong thành trì, sớm đã không có trừ bọn hắn bên ngoài bất kỳ cái gì sinh mệnh. Có thể đầu tường long kỳ lại không giờ khắc nào không tại chứng minh, nơi này vẫn là đại ngu lãnh thổ. Như biển cả trong biển rộng cuối cùng một khối hòn đảo. Một bộ đỏ tươi áo mãng bào dẫm lên dạng nước gạch xanh, đi tới trên tường thành, tóc đã toàn bộ bạc hết hải cung phụng thật sâu ngắm nhìn nữ đế bóng lưng, run giọng con người, tuân bệ hạ ý chỉ, thành nội chiến tử tướng sĩ toàn bộ ngay tại chỗ an táng, Long Kỳ khóa thân. Bây giờ thành nội còn lại tổng 48 người, toàn bộ tập kết ở đây, mời bệ hạ điều khiển. Thân ở khói lửa báo động, vẫn như một tôn ngọc nhân nữ hoàng đế cuối cùng lấy lại tinh thần, xoay người, tầm mắt theo thứ tự đảo qua dưới thành xếp hàng 47 người. Trong trầm mặc, một thân màu đen khôi giáp, cầm trong tay một cây nặng nghề đại kích tiết thần sách cất bước mà ra, đột nhiên quỳ một chân trên đất, lời lẽ tha thiết, lớn tiếng nói, bệ hạ, trận chiến này đã bại, bệ hạ thiên tử thân thể không thể hao tổn, thần khẩn cầu hộ tống bệ hạ, xông ra thành này, đợi cùng hậu phương binh mã tụ hợp, nặng hơn nữa cả cũ non sông. Hoàng cung cung phụng đường tiến trung theo sát phía sau, cũng quỳ một chân trên đất, thần khẩn cầu hộ bệ hạ ra khỏi thành. Đã bước vào thế gian cảnh giới Tống Tiến Hỷ, quỳ một chân trên đất, giọng nói như chim quên rên rỉ, chúng thần khẩn cầu hộ tống bệ hạ ra khỏi thành. Chúng thần chờ lệnh. Thần chờ lệnh. Một đạo lại một đạo trăm trận chiến cao thủ quỳ xuống đất, thỉnh chân ý thiết. Nhưng mà từ Trinh Quan ánh mắt lại mang theo đau thương, nàng khe khẽ lắc đầu, nói ra, muộn. Bệ hạ. Hải cung phụng kinh ngạc ngẩng đầu, dường như muốn xác nhận trong lòng suy đoán. Từ Trinh Quan lời kế tiếp, lại như trọng truy nện ở bọn hắn trong lòng, chấm năng lực phát giác được thiên cơ biến hóa, theo mấy ngày trước thì dự cảm đến huyền ấn đang sắp đột phá, bởi vậy mới làm ra sức đánh cược một lần, đáng tiếc bây giờ người đã nhưng đến ngọc môn quan, nhưng trùng quy muộn một bước. Lúc này, dường như tất cả mọi người cảm nhận được giữa thiên địa khí tức biến hóa, như có một tôn lò luyện từ phương tây dâng lên, đây sau lưng thái dương cũng càng hừng hực. Giống như một vùng biển rộng bị đốt sôi nấu mở lúc, toàn bộ biển cả sinh mệnh đều sẽ có chỗ phát giác. Giọng từ Trinh Quan phiêu tán trong gió, thiên nhân phía trên, thế gian đã mất địch. Nếu như thế, dù là lại giết ra ngoài, cũng có thể thối lui đến ở đâu. Nàng đột nhiên duỗi ra thon thon tay ngọc, nắm lấy bên cạnh một cờ, nữ đế đem Long Kỳ siết trong tay, giơ lên cao cao, thường nói thiên tử thủ biển giới, chấm thụ mệnh tại nguy cơ, đăng cơ vài năm, nơm nớp lo sợ, hôm nay đã không có đường lui, lại làm sao có thể đem ngọc môn cương thổ, chắp tay nhường cho người. Dần dần già đi Hải công công tiếng nghẹn ngào khàn giọng liệt phế, duỗi ra hai tay, bệ hạ, lão nô là từ gia thủ vệ hơn 100 trở, hôm nay khẩn cầu là bệ hạ khiêm kỳ. Từ Trinh Quan đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, đem Long Kỳ cờ xí chuyển tới, tay trái cầm kiếm trôi, lần nữa nhìn về phía ngoài thành mãnh liệt trầm mặc, như thủy triều như đại dương địch nhân, kiếm minh than nhẹ cạn sướng, nàng nhẹ giọng liễu díu, vậy ta chủ tớ, liền lại trùng sát một lần. Tiết thần sách và tướng sĩ lộ vẻ xúc động, một cô bi thương nhiệt huyết dâng lên, chúng thần thể chết cũng đi theo. Từ Trinh Quan mỉm cười, gió lạnh theo cửa quan thổi tới, thổi lên nàng áo bào màu vàng. Giờ khắc này, nàng rốt cục vẫn là lưu luyến lần nữa quay đầu, nhìn phía mục bắc rừng rậm phương hướng, môi đỏ nhếch, thầm nghĩ, Triệu Đô An, chấm muốn đi trước một bước. Đáng tiếc đợi không được ngươi quay về. Mà liền tại trong nội tâm nàng bắt đầu sinh tự trí, muốn rút kiếm hướng tây thời điểm, bên hông thái a kiếm lại đột ngột, giống như cảm ứng được cái gì, điên cuồng địa, kích động, nhảy cấm địa run rẩy lên. Từ Trinh Quan mở mịt lần theo kiếm ý chỉ dẫn, trở lại nhìn lại, con ngươi của nàng bên trong, phản chiếu ra một tràng từ ngoài bạn giảm, chớp mắt vừa đến, ngang qua thiên địa bạch hồng. Chợt có thanh phong quất vào mặt một thân ảnh vô thanh vô tức, xuất hiện ở bên cạnh nàng. Triệu Đô An ôn hòa khô giáo bàn tay lớn, thì đặt tại nữ đế cầm thật chặt trôi kiếm lạnh buốt trên ngọc thủ. Hắn mỉm cười nói, "Bệ hạ, ý muốn đi nơi nào?" Nữ đế kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc, một năm kia đến hồn khiên mộng nhiễu vô số ban đêm, khuôn mặt quen thuộc. Nàng trong hốc mắt có hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, dọc theo gò má chảy xuôi tiếp theo. Vô cùng phức tạp, bao hàm nhìn tưởng niệm, kinh hỉ, ưu oán, đáng thương. Vô số loại tâm trạng hôn thành không thể chia cắt tình cảm. Nàng rốt cuộc duy trì không ở đế vương bộ dáng, gần như chật vật nhào vào trong ngực hắn, khóc không ra tiếng, "Ta cho là ngươi đã chết." Triệu Đô An cười ôn hòa, chương 685, lên trời đánh một trận, 2, chương 685, lên trời đánh một trận, 2, thần đáp ứng bệ hạ, phải ở bên ngoài gặp gỡ, sao dám kháng chỉ. Một bên, Khiên Long Kỳ Hải công công khiếp sợ dường như tắt tiếng năng lực, chỉ là run rẩy. Dưới tường thành, Tiết Thần Sách, Đường Tiên Trung, Tống Tiến Hỷ các tướng lãnh cùng cung phụng đồng dạng chấn động vô cùng địa ngắm nhìn trên tường thành, đem nữ đế ôm vào trong ngực đạo kia tất cả ngu quốc không ai không biết, không người không hay thân ảnh. Đại nhân, Triệu đại nhân, quay về. Không hề lý do địa, dù là thân ở tuyệt cảnh, một cỗ bừng bột, cường đại sinh mệnh lực từ 48 người trong lòng dâng lên, như liệu nguyên liệt hỏa, cũng không còn cách nào dập tắt. Liên phản phất, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần người này xuất hiện, tất cả kỳ tích đều sẽ xảy ra. Ta. Chấm. Từ Trinh Quan sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, phát giác được sự thất thố của mình, cũng biết điệu như là tiểu nữ nhân tránh thoát hắn, lấy tay bôi nước mắt, muốn duy trì đế vương dáng vẻ, lại cảm giác làm khó, cuối cùng quyết tâm, cũng chỉ làm chung quanh thần tử không tại, nàng ngẩng đầu lên, mở ra cánh môi, muốn hỏi tất cả. Trôi qua một năm tất cả, nhưng không ngờ không biết làm sao hỏi. Triệu Đô An cười cười, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chống đỡ nàng ngồi, sau đó đồng dạng một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào nữ đế ấn đường, có một chút chỉ riêng mang nở rộ. Từng đạo hình tượng, từng đạo thông tin, như dòng lũ bình thường, từ đầu ngón tay rót vào nữ đế thức hải. Từ Trinh Quan ngơ ngẩn, một lát sau, nàng đã biết mục bắt trong rừng rậm phát sinh tất cả. Kia phần nàng thân khôi lỗi kinh nghiệm bản thân ký ức, kia phần vốn đã tiêu tán ở giữa thiên địa ký ức, giờ phút này do Triệu Đô An hoàn trả. Hai phần ký ức tự nhiên đến cực điểm địa dung hợp lại cùng nhau, Từ Trinh Quan nhắm mắt lại, lại mở ra, đã hiểu tất cả. Nàng giơ tay lên, vuốt ve Triệu Đô An bên mặt, lưu lại nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười, ta liền biết, ngươi có thể. Triệu Đô An cười cười, sau đó, hắn quay người lại, nhìn về phía quan ngoại phương hướng, tầm mắt lướt qua kia vô số tăng binh cùng binh sĩ, nhìn về phía núi xa bầu trời, cất cao giọng nói, địa tàng, đã đến, sao không nhiệt thân. thanh âm của hắn quanh quẩn tại bát ngát đại địa bên trên, như là thiên địa tại bình minh. Ngoài thành vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó tất cả mọi người trông thấy trên bầu trời phơi phới mở vô cùng gợn sóng. Cao vạn trượng không bên trên, một tòa mơ hồ quốc gia bày khắp thiên cung. Người mặc ngũ sắc hoa y, đầu đội bảo châu mũ miệng, trung niên nhân bề ngoài, đi chân không điệu tàng pháp vương đứng ở trên tầng mây, uy nghiêm ánh mắt quan sát phía dưới trên đầu thành nam nữ, như hồng trung đại lữ thanh âm bên trong mang theo kinh sợ. Mà ra, người sao cũng không có chết. Triệu Đô An mỉm cười, lắc đầu, nói, thứ nhất, ta không cứ gọi ma ra, ta gọi Triệu Đô An, bu quốc kinh thành người đều gọi ta Triệu Diêm Vương, ngươi cũng được, xưng hô như vậy ta. Thứ hai, ngươi tên phản đồ này cũng chưa chết, ta lại thế nào bỏ được chết đi. Thứ ba, 600 năm trước, lão tử thanh lý qua ngươi một lần, đáng tiếc không triệt để. Nhưng lần này, ta tự mình đến thanh lý môn hộ. Địa Tàng Pháp Vương phẫn nộ đến cực điểm, có thể ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, thanh âm của mình bên trong, xen lẫn sợ hãi thật sâu, Triệu Đô An. Ta nhớ ra rồi, ta nên sớm giết ngươi, giết ngươi. Sau đó trên mặt hắn phẫn nộ lại biến mất, chuyển thành dáng vẻ trang nghiêm, Triệu thí chủ, bần tăng đã Phật pháp đại thành, ngươi không phải là đối thủ của ta, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, phương này thiên hạ, các lấy một nửa làm sao? Ngàn năm tu hành không dễ, tội gì là phàm tục sâu kiến đánh nhau chết sống. Triệu Đô An đứng ở đầu tường, rất chân thành địa suy tư một hồi, sau đó, hắn giơ lên một nụ cười sáng lạ mặt, ta cũng có một phương án, ngươi tự sát ở chỗ này, sẽ dạy ta đem ngươi thần hồn triệt để mất đi, sau đó ta liền bỏ qua ngươi những thứ này đồ tử đồ tôn làm sao? Lúc này, ngoài thành trên vùng quê, kia mấy bạn khoảng cách Tây vực Phật môn tăng binh cũng ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, bị hai bên đối thoại rung động thật sâu. Bọn hắn cũng không đã hiểu, vì sao nhà mình Thích Ca Mâu Ni đổi một bộ hình dạng, càng không rõ, vì sao Thích Ca Mâu Ni xưng hô kia Triệu Đô An là ma gia. Ma gia ma gia. Chẳng lẽ không phải là ngàn năm trước Phật môn vị kia khai sơn lập phái thánh sư? Giờ khắc này, nương theo đại điệu bên trên vô số tăng nhân tín ngưỡng dao động, mà ẩn thân sau tu di Phật quốc bắt đầu sáng tối chập chờn, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, mắng âm thanh, rắc rưởi. Sau đó mở ra miệng rộng, chỉ khẽ hấp, liền đem ngoài thành vô số tăng chúng ăn hết, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cùng tự thân dung hợp là một. Hắn nổi giận địa từng chút một hóa thành vàng óng ánh bầu trời, bay vào kia đám mây thần quốc trong, phản phất có vô số bình lâu ngọc vũ, Phật âm be. Hát tu di Phật quốc giống như một tấm to lớn bức tranh che khuất bầu trời trải ra. Triệu Đô An, ngươi muốn tìm chết, bần tăng thì siêu độ ngươi. Địa Tàng Pháp Vương tức giận giống to, chợt gương mặt lại chuyển thành từ bi uy nghiêm, Triệu thí chủ, có dám lên trời đánh một trận? Triệu Khanh, nữ đế trong lòng siết chặt, dưới ngọc thủ ý thức đi bắt hắn, đã thấy Triệu Đô An hướng nàng ôn hòa lắc đầu, chờ ta. Nữ đế cắn răng một cái, lại gần như cầu khẩn mà nói, chờ một chút, thay đổi của ta long bảo. Nàng muốn trước mặt mọi người cởi ra áo bảo, chỉ vì này long bảo cũng là một kiện phòng ngự pháp bảo, nhưng lại bị Triệu Đô An đã ngừng lại. Triệu Đô An ngửa mặt lên trời ngâm khẽ, âm điệu cổ vận, há nhật không có quần áo. Cùng tử đồng bảo. Vương tại khởi binh, thu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ. Hắn thả người bật lên, quanh thân có ánh sáng vũ vần quanh, há nhật không có quần áo. Cùng tử cộng sự. Vương tại khởi binh, thu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Hắn ở đây bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, hóa thành bạch hồng, hướng thiên mà lên, há nhật không có quần áo. Cùng tử cùng bấy. Vương tại khởi binh, thu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Trên bầu trời, Triệu Đô An toàn thân thư giãn mở, dưới chân thanh vân, ấn đường thanh liên, cuốn lượn quanh thân hào quang tụ hợp là một, bao vây toàn thân của hắn, vì nhân hóa cầu rồng, bước lên trời. Hắn tuấn lãng gương mặt bên trên phơi bày ra và đẹp trong trẻo sáng bóng. Thiên địa một tôn, duy này người hoàn mỹ. Triệu Đô An không quay đầu lại, không dám nhìn tới sau lưng trên đầu thành si ngốc biến luyến nữ đế. Lo lắng một mềm lòng, bởi vì mỹ nhân mà e sợ chiến. Trong đầu hắn, từ ngàn năm nay vô số ký ức như thác nước chảy xuôi mà qua, vô cùng xác thực vô cùng cho rằng ngàn năm trước ma gia sống cả đời làm chân nhạt nhẽo vô vị, mà tất cả chân quý cùng không bỏ, cũng tại một thế này ngắn ngủi mấy năm ở giữa, cùng đầu tường mỹ nhân sớm sớm chiều chiều. Thần linh, bỏ qua nhân tính, phàm nhân, khởi tâm động niệm. Ai đúng ai sai? Ngàn năm trước chính mình trước khi chết đã làm ra lựa chọn, mà kiếp này đương thời, chính mình cái này khói lửa nhân gian bên trong sinh ra nhân tiên cũng phải vì chân quý tất cả mà chiến. Giữa trời đất, vì ngọc môn quan làm danh giới, thiên địa ngăn cách thành hai cái bộ phận, giống như trên biển lớn, thủy thiên nhất tuyến. Dấu tại thiên, nhân tiên tại thế. Giờ khắc này, tất cả đại lục cũng nhìn thấy kia thẳng đến thiên khung nhất tuyến bạch hồng. Trong thôn trang, chân trần tóc đen, thân như sứ trắng, cầm trong tay một con bình sứ hành tẩu ở đám người cứu chữa thương binh bản ngược nữ Bồ Tát Đông Dương đưa tay nhìn về phía Tây Thiên, thanh lãnh gương mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc cùng hiểu ra thần sắc. Nàng chắp tay trước ngực, thành kính lễ bái, A Di Đà Phật. Một chỗ trong rừng, che mặt, mang hộ bạc mặt nạ Tĩnh Vương Phi Lục Yến Nhi đang muốn cởi ra mặt nạ, cùng phía trước địch nhân tử chiến. Đột nhiên tất cả mọi người ngăn lại chém liệt, ngẩng đầu trông về phía xa, Lục Yến Nhi đáy lòng không hề lý do, sinh ra xúc động, nhớ tới một cái tên, Triệu đại nhân. Nước sông bên bờ, tiểu công gia Thang Bình cưỡi tại trên lưng ngựa, đỉnh đầu chùm tua đỏ đã bị chém rụng. Hắn lớn tiếng chỉ huy tướng sĩ qua sông, đồng công tử, ngươi trước mang người già trẻ em đi trước, ta tới bảo hộ. Đột nhiên, thần cơ doanh chỉ huy sứ Thạch Mánh đột nhiên gọi lại hắn, ngươi lại nhìn bên ấy. Nước sông róc rách. Thang Bình, Thạch Mánh, Trần Hòa Thần, cùng với ngày xưa xếp bút nghiên theo việc binh đao, sớm đã ma luyện ra một thân đạm phách cùng phỉ khí, cùng làm năm như hai người khác nhau thư sinh đồng đại đồng thời ngẩng đầu, nhìn qua Tây Thiên, thất thần tán thưởng. Vân Phù Đạo. Một hồi chiến tranh hết sức căng thẳng, Triệu Sư Hùng xuất lĩnh biên quân lần nữa cùng Tống Thực xuất lĩnh lao nhân tộc quyết chiến. Đột nhiên, hai bên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đồng thời dừng tay, quay đầu nhìn về phía xa xôi Ngọc Môn Quan. Tu vi đều có thể so với nửa bước tiên nhân, hai người nhìn thấy cảnh tượng đây người bên ngoài càng nhiều, bọn hắn khiếp sợ tắt tiếng năng lực. Triệu Sư Hùng đống nhiên cười ha ha, Tống Thực, hắn quay về, các ngươi xong rồi. Tống Thực mặt xám như cho tàn. Kinh thành, Mạc Sầu xuất lĩnh bách quan quần thần, nghe được tiên sư phủ tiếng chuông, quan to quan nhỏ từ Kim Loan Điện đi ra, ngừng chân quảng trường, hướng tây trông về phía xa. Thanh Liên mở đường, hào quang hộ thể, thanh vân phủ diêu. Triệu Đô An thân hóa bạch hồng, nghịch phạt trời xanh. Tại vô số quen thuộc người nhóm nhìn chăm chú, dứt khoát kiên quyết bước lên trời, hắn nhắm mắt lại đem tự thân thiêu đốt là một đoàn hừng hực bạch sắc hỏa diễm, trong lòng mặc niệm, đợi từ đầu, thu thập cũ sơn hà, chỉ lên trời quyết. Thân thể của hắn tại hỏa diễm bên trong từ từ trong suốt, như là một tôn chân chính thần linh, chỉ có người cuối cùng tính suy nghĩ luẩn quẩn không đi, nhớ trong hồng trần, có nữ chờ ta một người. Bạch Hồng đã tới tu di thiên quốc bên ngoài, Triệu Đô An đột nhiên tràn ra hai mắt, thấp giọng hét to, địa tàng, tiếp theo nhận lấy cái chết. Ngồi ngay ngắn thần quốc bên trong địa tàng Pháp Vương chỉ cảm thấy xem xét một tòa mênh mông thế gian, vô số dân chúng ý niệm như tia nước nhỏ, đọc lại thành sông lớn, kia bị hắn coi là sâu kiến phàm thai sinh linh lại bộc phát ra đủ để phá hủy thần linh niệm lực, lệnh cả tòa thần quốc lung lay sắp đổ. Cho tới giờ khắc này, trong lòng hắn cuối cùng sinh ra rõ ràng sợ hãi, hai tấm gương mặt trùng điệp, phát ra trùng điệp âm thanh, Triệu Đô An, ngươi chết không yên lành. Cửu Châu Hoàn Vũ, vô số sinh linh đều nhìn thấy bọn hắn đời này tuyệt sẽ không quên một màn, cả tòa thế giới bầu trời bị màu trắng pháo hoa nuốt hết, như muốn đốt tất cả dơ bẩn, mặt trời mới mọc ngàn vạn chỉ riêng huy thì không còn lóa mắt. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, còn có một hai chương thì chọn bộ rồi, cuối cùng cầu cái tháng 8 lại vẽ chương 686, lời cuối sách, đại hôn, 1, chương 686, lời cuối sách, đại hôn, 1, sau 3 tháng. Kinh thành, lúc đến ngày mùa hè, cây xanh râm mát, tòa này trải qua ngàn năm cố đô khôi phục phồn hoa tình cảnh. Chiến tranh đã kết thúc, ngu quốc dân chúng nên đón đã lâu hòa bình. Triệu Trạch, một tòa trong thư phòng, khắc hoa khung cửa sổ mở rộng ra, xuyên thấu qua song cửa sổ, có thể thấy được một con khớp xương cân xứng tay, cầm bút chấm mực, tại một quyển rộng lớn sách thượng lưu lại một cái chữ viết. Địa tàng Pháp Vương rốt cục vẫn là mất đi, trận này lên trời chi chiến đây trong dự đoán thuận lợi hơn. Đến tiếp sau phân tích, bởi vì địa tàng phân hồn quy nhất, căn cơ bất ổn, lại vì sinh linh đổ thán hấp thu tín ngưỡng, vi phạm thiên đạo. Trương Diễn nhất dù chết, hắn trô dẫn ra thiên đạo lại còn tại trong trận chiến ấy trợ ta một chút sức lực. Tỉ mỉ nghĩ đến, địa tàng sụp đổ lúc, ta thậm chí ở trong cơ thể hắn đã nhận ra Hồng Giáo Thượng Sư cùng biện cơ ý chí chống cự, này hoặc cũng là ngài cái này ngụy thần sụp đổ rất nhiều nhân tố một trong. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ, trận này tiểu thừa cùng đại thừa vượt qua mấy trăm năm đọ sức, cuối cùng hạ màn kết thúc. Mà bị triệt để xóa đi thần hồn địa tàng, thì lại không ngóc đầu trở lại có thể. Chiến hậu, mất đi dường như tất cả cao tầng chiến lược Phật môn không uy hiếp nữa, Tây Bực binh sĩ thì sôi nổi đầu hàng. Giải quyết tốt hậu quả chuyện, ta cũng không làm sao sống hỏi, chỉ giao cho triều đình các tướng lĩnh đi xử trí, ta là yên tâm. Chỉ là qua chiến dịch này, Ngu quốc đã hạ định quyết tâm tại Tây Vực xây dựng đô hộ phủ, về phần Tây Vực các nước bất mãn, Trinh Bảo có ý tứ là giao cho Văn Châu công chúa đi Trần An. Phật môn thượng tầng trải qua đại thanh tẩy, nhưng tầng dưới chót vẫn còn có lớn phê tín đồ, cùng với thâm hậu dân gian cơ sở. Điểm ấy dễ giải quyết, liền như là ta thật lâu trước suy nghĩ bình thường, chịu qua kiểm nghiệm, chứng minh qua tự thân lập trường bản nhược Bồ Tát là lựa chọn tốt nhất. Nữ Bồ Tát cuối cùng không cần lại nghĩ tới song tu. À, ta giao cho nàng một gian khổ nhiệm vụ, hành động các phương, đem Ngu quốc cùng Tây Vực tản mát đệ tử Phật môn chỉnh hợp lên. Hoàn thành hợp dòng này làm sao cũng không phải đại công đức một kiện đâu. Ân. Mặc dù nàng tiếp nhận nhiệm vụ lúc ánh mắt mười phần u hoán, nhưng ta làm bộ nhìn không thấy. Tinh danh như ta, Tây Nam đại cương lão nhân tộc cũng là thai hoàng ẩm, chẳng qua cái này lãng phí ta nửa ngày thời gian. Ta đem thác bạt vi chi tiếp quay về, mang đến đại cương, cũng bắt được tộc trưởng Tống Thực, hắn lại không có chạy trốn, mà là sĩ diện địa tại tộc trưởng ở lại đại trong trại, chờ ta tới cửa, cũng đề xuất tự sát, ta cho phép. Từ đó sau đó, lão nhân tộc đem lại lần nữa do thác bạt vi chi quản lý đúng. Ta bất ngờ tại đại cương còn chứng kiến khuôn phủ xã một phần nhỏ dư nghiệt, chỉ là để cho ta ngoài ý muốn là từ giản văn vợ con tại ta đến trước, lại cũng là song song chết tại chỗ ở Triệu Sư Hùng nói, xác nhận văn vương phi độc chết dòng dõi, lại tự sát, chắc là không muốn chịu đủ. Ngược lại là cái cương liệt tính tình đáng tiếc, hy vọng bọn họ một nhà tại âm tào địa phủ đoàn viên, tiếp sau đừng lại hại người. Ngược lại là Triệu Sư Hùng lại hướng ta đưa ra giải ngũ về quê đề xuất, cũng được, theo hắn đi thôi, đánh cả đời cầm cũng nên hưởng thụ dưỡng lão. Nói lên khuôn phủ xã, đột nhiên nhớ tới Vân Tịch nha đầu kia, đã lâu không gặp qua. Hồi kinh sau sai nhân tìm hiểu xuống, mới biết được nàng còn tại siêng năng không biết mọi mệnh truy sát quân phủ xã còn sót lại người đảng, có thể nghĩ, làm sơ trang hiếu thành lửa gạt cho nàng tạo thành bao lớn làm hại. Ngược lại là Ngọc Tụ cô em gái kia, Nhiếp Ngọc Dung, cùng Vân Tịch quấy nhiều ở cùng nhau, hoàn thành bằng hữu, ngược lại là chuyện lý thú một kiện. Bắt vương chi loạn kết thúc, mấy đại vương ra bên trong, trừ ra toàn bộ hành trình đều không có tham chiến, an tâm cậu tại xa xôi nhất chỗ nhàn nhã sống qua ngày lĩnh Nam vương bên ngoài, chỉ còn lại Hoài An vương cùng Trần vương còn sống sót. Ta hỏi Trinh Bảo ý, nàng nói, lại tước đoạt bọn hắn hơn phân nửa xuất thân, thế lực, chỉ để lại một phần gia tài, an nhàn sống qua ngày đi thôi, cũng coi như thực hiện lúc trước chiêu hàng hứa hẹn. Có món chuyện lý thú. Ban đầu ở Hoài Thủy Vĩnh Gia Thành, ta tiện tay chiêu mộ cái đó văn lại đốt như hối nghe nói một năm nay, ở hậu phương rực rỡ hào quang, cực kỳ chói sáng, đã bị dọn vào kinh thành, nhập chức lại bộ, cùng viên công chuyện phiếm lúc nghe hắn nói, cho rằng người này có thể phụ mới. Ta hoài nghi viên lập lão tiểu tử này là tại mặt bên thổi phồng ta, à, đều biết đốt như hối là ta nhận lấy người. Tất cả triều đình sao dám đối với hắn không mở ra đèn xanh. chiến hậu luận công hành thưởng, Trấn Quốc Công bởi vì tổn thương khỏi bệnh đi xuống, tiểu công gia Thang Bình tiếp nhận, đã trở thành trẻ tuổi nhất quốc công, rất tốt. Đồng đại lại cũng không chết ở chiến trường, cùng nhau hồi kinh, tiếp xuống nhất định là lên mây xanh, nghe nói hắn cố ý tiếp trưởng Hàn Lâm viện. Linh Tác Thần khôi phục thủy vận tổng đốc chức vụ, giám thị xây thành, hoài thủy hai đạo. Vệ Hiển Tông thì bằng vào chiến công lại lần nữa bỏ lên, Trinh Bảo hứa hẹn, đối với Di Vãng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hôm trước tiểu Mã Diêm tới tìm ta, hỏi chiếu ngục trong đang đóng một đống người xử lý như thế nào, ta suýt nữa quên mất, Thanh Sơn Sải Khả tiểu kia đám người, ta nghĩ, hay là đem bọn hắn thả. Tuyệt, cũng không phải mềm lòng, chỉ là tính toán ra, chúng ta mới là Thanh Sơn nhất mạch chân chính khai sơn tổ sư. Vũ Tiên Khôi đã bỏ mình, người phía dưới thì không uy hiếp nữa, liền do lấy bọn hắn đem Thanh Sơn tiếp tục chuyển thừa tiếp, dù sao cũng tốt hơn đoạn nói lên chuyển thừa. Ngọc Tụ mang theo thần quan nhóm về tới Thiên Sư phủ, cũng được đề cử, đã trở thành đạo môn trong lịch sử vị thứ nhất nữ thiên sư. Mà đã trải qua chiến tranh tẩy lễ, nàng lại chiến hậu một khi đốn ngộ bước vào nửa bước thiên nhân, ta đem Trương Diễn nhất lưu lại thiên thư cho nàng. Tin tưởng ở trong tay nàng, Thiên Sư phủ không dùng đến mấy chục năm, rồi sẽ dục hỏa chủ sinh, khôi phục cường thịnh. Còn có cái gì đáng giá quan tâm? Càng nghĩ, còn có ba chuyện. Thứ nhất, là cổ hoặc chân nhân không biết sống hay chết, cho đến ngày nay, lão đạo sĩ này sớm không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ta chỉ là muốn ở trước mặt cảm ơn hắn. Nói một câu, đạo trưởng ngươi thật là một cái người tốt. Nghiêm túc mặt. Thứ hai, Bùi Niệm Nô không muốn cùng ta hồi kinh, mà là một mình lưu tại Mục Bắc rừng rậm, chuẩn bị ở đâu kết liễu đời tàn này. Mãi đến khi hồn phi phách tán. À, viết đến nơi đây, mới nhớ ra loạn đại sự này, đạo kia không gian kẽ nước, trải qua ta nghĩ sâu tính kỹ, hay là đem nó lấp đầy. Mặc dù ta cũng nghĩ qua, có thể hay không giữ lại cái này cửa bảo, tương lai nếm thử về đến trái đất, nhưng đã có nhân sinh mới, làm gì nhớ nhung quá khứ. Về phần này kẽ nước có phải tương lai còn có thể xuất hiện, còn chưa thể biết được, muốn chờ hai tinh mấy trăm năm sau lại lần giáng lâm, chỉ là chuyện xa xôi như vậy, liền trước không nghĩ nếu không tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Thứ ba, chính là lão tử. Làm sơ chuyển thế trước, cũng không nói khoảng sinh ra ở đâu, bất quá ta nghĩ, giả sử hắn trọng sinh trở về, sớm muộn cũng tới đến kinh thành, có thể, lần này ta có thể dẫn dắt hắn bước vào tu hành. Trong thư phòng, Khớp Xương Cân xứng tay đem bút lông, thả lại giá bút. Mùa hạ phong theo rộng mở cửa sổ thổi tới, làm khô mực nước đọng, trang giấy rào rào lật qua lật lại, cuối cùng khép lại. Bìa sách thượng thình lình vài cái chữ to, người đứng đắn nhật ký. Triệu Đô An hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, nghe được ngoài cửa truyền đến nha hoàn giòn tan âm thanh, lao ra, lão phu nhân bảo ngươi quá khứ, chậm thêm một ít, chỉ sợ muốn lầm canh giờ. Triệu Đô An bất đắc dĩ nói, đến rồi. Hôm nay tất cả Triệu phủ cũng treo đầy màu đỏ tơ lụa cùng ánh đèn, trời còn chưa sáng lúc, tất cả tòa nhà lớn liền vì hôm nay đại sự bận rộn, nếu nói chuẩn bị thì càng phải tại nửa tháng trước lại bắt đầu. Không chỉ Triệu Trạch, tất cả kinh thành, thậm chí tất cả ngu quốc cũng tại mấy ngày trước liền biết được hôm nay đem phát sinh đại sự, Triệu đại nhân muốn cùng bệ hạ thành thân. Trong sương phòng, đã thành nhân tiên chương 686, lời cuối sách, đại hôn 2, chương 686, lời cuối sách, đại hôn 2, Triệu Đô An như để tuyến như tượng gỗ cho Bưu Kim Hoa nhấn tại trước gương, để tùy loay hoay. Cuối cùng, làm hoàn thành một bước cuối cùng, Bưu Kim Hoa đứng ở con riêng sau lưng, nhìn qua trong gương thanh niên tuấn lãng, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Di nương tại sao khóc? Triệu Đô An hỏi. Bưu Kim Hoa cuốn quýt quay đầu sang chỗ khác, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, ngược lại nở rộ nụ cười, là vui vẻ, là vui vẻ. Đã trải qua ngàn vạn kiếp nạn, nhà mình đã sớm bị coi là mình ra đại lang, cuối cùng muốn ký kết nhân duyên, nàng làm sao có thể không vui vẻ. Lúc này, sương phòng cửa bị đẩy ra, mặc một thân mới tinh váy áo, đầu đội châm gài tóc, dưới chân đi theo chỉ mẹ kỉn dễ sẽ quyển Triệu Phán Nhi đẩy cửa ra, lớn tiếng nói, mẹ, đại ca, đón dâu đội ngũ đến rồi. Ngoài phủ đệ đầu, đã truyền đến gõ gõ đập đập âm thanh, mấy trăm người đội ngũ mỗi cái thịnh trang mà đến, nhìn kỹ lại, từng cái xếp hàng người hầu, đúng là chiếu nha bên trong cầm y giáo úy hóa trang. Quanh mình ngõ hẻm làm, sớm đã giới nghiêm, chung quanh cửa quan to quý tộc gia quyến đi ra ngoài bên cạnh lập xem lễ. Mặc đại hồng bào, tân lang quan ăn mặc Triệu Đô An tại mẹ kế, muội tử chen trúc hạ đi ra cổng lớn, thì trông thấy một màn này. Hầu nhân mãnh, thẩm quyện, Tiền Khả Nhu ba người tay nâng cẩm tú hoa hồng lớn, nụ cười sán lạn, đại nhân. Hậu phương, Trương Hàm, Hải Đường và Tập Tư nói cười yến, sôi nổi hành lễ, gặp qua phò mã ra. Triệu Đô An lườm một cái, trêu ghẹo nói, các ngươi ngược lại tốt xấu không ngẩn một con kiệu hoa tới. Chúng ta nào dám a? Tiểu thư ký cười hì hì đem đỏ chót cẩm tú cầu cột vào bộ ngực hắn. Nữ đế thành thân, cổ chỗ không có. Lễ nghi làm sao xử lý, có thể xấu chết lễ bộ một đoàn quan viên. Thực tế nếu là tầm thường phò mã thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác hoàng phu chính là đây nữ đế bệ hạ danh vọng còn cao, tu vi còn mạnh hơn làm thế đệ nhất cường giả. Chính là đại ngu quốc chân chính quốc gia của trụ. Cuối cùng quyết định, lễ nghi thượng tham chiếu nam cưới nữ lưu trình, nhưng yến hội trong hoàng cung xử lý. Ta nhìn kìa, các ngươi ngược lại là lá gan cũng rất lớn. Triệu Đô An đột nhiên mỉm cười, thả người nhảy lên, trở mình lên trong đội ngũ, đầu kia toàn thân cũng không mảy may tạm sắc thuần trắng bạ mã. Triệu phủ trước cửa, tiếng pháo nổ liên miên. Triệu Đô An cưỡi ngựa, kinh thành Diêm Vương nhóm đọc lại thành đội nghi trượng mênh mông quần quận, rêu rao khắp nơi, thẳng đến hoàng cung. Chu tước, đường lớn hai bên, kinh thành cấm vệ phòng thủ, vô số dân chúng tay nâng lắng hoa xem lễ. Tại trước mắt bao người, Triệu Đô An cưỡi ngựa trắng vào hoàng thành. Ngõ môn bên ngoài, sớm có quan to con nhỏ, cả triều văn võ xếp hàng nên đón. Đồng Huyền, Vi Lập, Mã Diêm, Tiết Thần Sách, Hải Xuân Lâm, từng trương quen thuộc gương mặt, giờ phút này mặt hướng bạch mã, cùng kêu lên chúc mừng, cung nên phò mã giá lâm. Nữ đế tẩm cung, màn che buông xuống, đàn hương lượn lờ. Cửa phòng ngủ mở rộng ra, nữ quan nhóm qua lại buôn tẩu bận rộn, phi thường náo nhiệt. Kính trang điểm trước, từ trinh quan nâng cao cái eo ngồi ngay ngắn, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trong gương đồng chính mình. Trong kính nữ tử có thể xưng thế gian tuyệt sắc, tiên tử linh hoạt kỳ ảo cùng đế vương ung dung dung hợp, tựa như thần nữ ở nhân gian. Thì chỉ có thần nữ mới xứng đáng lên làm thế đệ nhất thế gian chi thần bệ hạ. Xin chào đẹp. Trong gương, làm sau lưng vì nàng trang điểm mạc sầu đem cuối cùng một cái cây châm tại đen nhánh tóc mai cố định. Vị này nữ tể tướng si ngốc nhìn qua trong kính, người mặc mũ vượng khăn quàng vai, dung mạo tuyệt sắc nữ đế nói. Từ trinh quan mỉm cười, chậm rãi đứng lên, xoay người lại. Nàng hôm nay không có nửa điểm đế vương vốn có uy nghiêm, nghiêm chỉnh như thế gian xuất giá nữ tử đồng dạng. Giờ phút này nhìn về phía mạc sầu ánh mắt cũng không phải nhìn về phía nha hoàn tỷ nữ, mà là khuê trùng mật hữu. Từ trinh quan dắt mạc sầu tay, ánh mắt chân thành, ôn nhu nói, ngươi bây giờ còn không thích hắn. Mạc sầu nhếch miệng, mặc dù có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn là nói, coi như ta làm sơ tầm nhìn hắn hẹp, lúc này nhường hắn đem ngươi thắng đi. Nói là nói như vậy, có thể đã trải qua nhiều như vậy hoạn nạn, bây giờ mạc chiêu dung sớm đã đối với triệu đô an tâm phục khẩu phục. Nếu nói thế gian này còn có người năng lực xứng với nữ đế, cũng có chỉ có hắn. Từ trinh quan không nhịn được cười, thông minh như nữ đế, sao lại nhìn không ra mạc sầu tâm tư? Nàng nghiêm túc nói, ta đã hết rồi thân nhân, tôn trưởng ấn cũng đi, ngươi chính là ta cái cuối cùng thân nhân. Mạc sầu nước mắt tràn mi mà ra, chăm chú nắm lấy nữ đế tay, nước nở nói, nô tỳ cả đời không gả, thì phụng dưỡng bệ hạ tả hữu. Đợi bệ hạ sinh long tử, nô tỳ liền lại phụng dưỡng hoàng tử đi. Nữ đế gò má đỏ lên, đang muốn mở miệng, bên ngoài tẩm cung có nữ quan đi tới, bệ hạ, phò mã gia đã tới ngõ môn bên ngoài. Hoàng gia đại hôn, lễ nghi phức tạp. Triệu đô an vào ngõ môn, cùng bách quan hàn huyên một lát, liền do cung trong nữ quan cùng lễ bộ quan viên lôi kéo, trước chạy cửa nam, lại lần nữa thay đổi chính thức phò mã quan bảo, lại dâng lên ngông trời, tệ lụa và xính lễ. Đây là được nhạn tượng trưng cho chương trình, một đời một thế một đôi người. Được nhạn lễ kết thúc, Triệu Đô An cùng đón dâu đội ngũ ngồi vào vị trí chờ đợi giờ lành. Giờ phút này tránh không được bách quan dần dần tới trước chúc mừng. Chúc mừng phò mã cùng bệ hạ hỷ kết lương duyên. Mặt trắng không dâu, thân hình cao lớn mã diêm đi tới lúc, người bên ngoài cũng vô thức lui lại, có thể thấy được thanh danh uy lực. Triệu Đô An mỉm cười nói, quá khứ mấy năm, nhờ có đốc công trông nom. Mã diêm sợ hãi, chân thành nói, là trời phù hộ ngũ quốc, mới trông phò mã. Ha ha, ngươi cái kiên cường tính tình cũng sẽ thúc ngựa. Triệu Đô An cảm thấy có hứng. Mã Diêm rời khỏi, Viên Lập đi tới, vị này bình yên vượt qua nhiều lần sóng gió trong triều đại quan giữa lông mày mang theo bao hàm tang thương nụ cười, hạ quan làm đầu năm thấy phò mã, liền biết rồng phượng trong loài người. Triệu Đô An thấp giọng mỉm cười nói, Viên công khi nào thì học được thổi phồng? Lại nói hai tiếng nghe một chút. Viên Lập sửng sốt. Triệu Đô An cười ha ha. Viên Lập mỉm cười, bất luận là thần linh hay là hoàng phu phò mã, hắn hay là cái đó hắn. Thái sư, ngươi không ở nhà tĩnh dưỡng, sao cũng dậy vò đến rồi? Triệu Đô An nhìn về phía ngồi lên xe lăn, cho Đồng Đại đẩy đi tới, già trên 80 tuổi lão giả. Đồng Huyền so với lúc trước càng giàn mua, chỉ là thần sắc vẫn như cũ không sai, này lại cười nói, lão phu thế nhưng cuộc hôn lễ này người chủ trì, há có thể không tới. Đế vương cùng nhân tiên đại hôn, tìm ai làm người chủ trì là nan đề. Nguyên bản, như Trương Diễn nhất chưa chết, hắn là thích hợp nhất, bây giờ chọn đến lấy đi, cuối cùng rơi vào Đồng Huyền cái này đế sư trên người. Triệu Đô An chân thành nói, làm phiền thái sư. Lại nhìn về phía Đồng Đại, hơi cười một chút, Đồng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bị chiến tranh ma luyện thuế biến về sau, đen rất nhiều. Đồng Đại cười nhạt một tiếng, đúng là không chút nào luống cuống. Hắn theo trong tay áo tay lấy ra giấy, ngày xưa ta xuất trình, phò mã tặng thơ với ta. Hôm nay phò mã đại hôn, ta cũng nên về tặng. Ồ, Triệu Đô An rất ngạc nhiên, vui vẻ nhận lấy và đưa tiễn tổ tôn hai người. Hắn mới đưa trang giấy triển khai, chỉ thấy bên trên căn bản không có thi từ, chỉ có một câu, chớ có lại chơi gái. Triệu Đô An nét mặt cứng đờ, trong lòng tự đủ nói xấu a, đây là nói xấu. Làm sơ ta đi thanh liên tiểu trúc triệu tiểu nhã cô đường, là vì cha an à, nhân tâm không cổ. Tiểu đồng trải nghiệm chiến tranh ma luyện cũng trở nên gian xảo. Trong lòng tiêu thảm, tiêu thảm. Hắn lại cười lên. Cái gì cao cao tại thượng thần linh? Đây mới là người hắn thích ở giữa khói lửa. Giờ lành đã đến. Lúc này, Hải công công mặc một thân mới tinh áo mãng bảo, mang theo phất trần đi ra. Triệu Đô An nghiêm nghị đứng dậy, mênh mông quần quận, dẫn người một đám người tiến về tầm cung. Nữ đế sớm tại chờ đợi. Giờ phút này, mặc đỏ chót áo cưới nữ đế bị mạc sầu đỡ lấy đi ra tầm cung. Phía sau là song song nữ có nhóm. Quân cùng thần, nam cùng nữ, bốn mắt nhìn nhau mà cười. Trải qua kiếp ba quân thần tại, gặp lại nhất tiếu bách bị sinh. Mọi người mới vào thái miếu. Hải công công lần nữa hô to. Lần này hôn lễ, tại thái miếu tổ chức, là quân thần hai người cùng nhau quyết định. Mặc dù không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng quân thần hai người chính là cấp bậc lễ nghĩa. Nữ đế chậm rãi leo lên màu son kỳ hệ Úc, Triệu Đô An cưỡi ngựa mà đi. Một đường cổ nhạc vang trời, hoa tươi nhìn cẩm, mọi người đến trang trí đổi mới hoàn toàn thái miếu. Giờ phút này, nơi này sớm đã đứng đầy người, có triều đình bách quan của thần, có thần tử gia quyến các quý phụ, có Bưu Kim Hoa cùng Triệu Phán và người Triệu gia, cũng có Ngọc Tụ, Kim Giản, họ Công Thâu Thiên Nguyên, Hàn Triệu, Lý Vô Thượng Đạo và tới trước xem lễ thiên sư phụ thần quan. Ngay cả ở xa giang hồ bản nhược Bồ Tát đưa tới hạ lễ. Nữ đế thành hôn, không người năng lực chịu nổi cúi đầu, bởi vậy cưới trong đường rất nhiều linh vị cũng đều tạm thời lấy đi, chỉ còn lại Từ Thị Thái Tổ, cùng với bị Triệu Đô An đơn độc sắp đặt, đặt chung một chỗ lao thiên sư linh vị. Không phải cao đường, hơn hẳn cao đường. Trên mặt tất cả mọi người cũng nở rộ nụ cười, tình cảm chân thực chúc mừng cái này đối với người mới. Đồng thái sư vì người chủ trì thân phận, chủ trì quá trình, quân thần hai người theo thứ tự bái đường. Cuối cùng, nương theo một tiếng kết thúc buổi lễ. Triệu Đô An nắm lụa đỏ, nhìn về phía che kín khăn cô dâu nữ đế, hai người thần thức giao hội, ánh mắt kéo, tất cả đều không nói. Huyên náo rườm rà hôn lễ kết thúc, trong hoàng cung yến hội muốn bày suốt cả đêm. Trăng sáng treo cao lúc, một thân tiểu khí chính là Triệu Đô An đẩy ra dáng chữ hỷ tầm cung cửa phòng. Ánh đèn bên trong, Ngô Quốc nữ đế yên tĩnh ngồi ở trên giường, cảm nhận được hắn đến, nữ đế đặt ở trên đùi 10 ngón tay nắm chặt. Vậy hạ Triệu Đô An cầm lấy màu vàng kim đòn cân, khơi mào khăn cô dâu, ánh mắt mê ly nhìn ánh đèn hạ thiên tư quốc sắc nữ đế, nói khẽ, "Thần." Từ Trinh quan ra vẻ không vui giơ lên đôi lông mày, còn gọi quân thần. Triệu Đô An trong lòng hơi động, "Nương tử." Nữ đế gõ má đỏ hồng như túy. Tiêu diễm bầu không khí bên trong, cửa phòng quan bế, Triệu Đô An ngồi ở nữ đế bên cạnh, đối với rượu giao bôi một loại phân đoạn không hề ý nghĩ, muốn nói lại thôi. "Ngươi muốn nói cái gì?" liền nói. Từ Trinh quan cảm thụ lấy bên cạnh lửa nóng ra thịt, như là dựa vào một tôn hỏa lò, cái cổ thì đỏ lên. Triệu Đô An chậm rãi tới gần vành thai của nàng, nói khẽ, "Đệ đệ ta xong tu chuyện, ngươi nhìn xem." "Đệ đệ?" Triệu gia không chỉ có cái muội tử. Nữ đế ngẩn ngơ, chợt đột nhiên hô nhỏ một tiếng, cả người bay lên trời, tiếp theo lâm vào đỏ chót trong áo ngủ bằng gấm, nàng ngượng ngùng địa, dường như cự còn nên địa khước tử, một thân mùi rượu, đi rửa. Triệu Đô An kỳ kinh bắt mạch bên trong, khí cơ lưu chuyển, mùi rượu tiêu tán trống không. "Ngày mai, đừng lên hướng." Hai cánh tay hằn chống đỡ ván giường, nương theo vải vóc vỡ ra, xô xô xoạt xoạt tiếng vang. Phòng tân hôn dày dán cửa sổ bên trên, bóng đen trùng điệp, bị lật hùng lãng. Thời gian qua đi hồi lâu, thần nhân giao hòa, lại về Vũ Sơn. Hết cho bộ, DS1, phía sau còn sẽ có cái hoàn tất cả nghĩ. DS2, sách mới thông tin có thể chú ý tác giả Zhuyin, tại Zhuyin lục soát 10 vạn thái đoàn có thể tìm thấy, ngẫu nhiên lợi dễ ảm. DS3, cảm ơn mọi người. Chân thành. Viết xong cảm nghĩ chọn bộ rồi. Là một cái tại văn học mạng lĩnh vực sở soạn lần mò mấy năm bên trong đăng. Đúng vậy, ta kiên quyết không thừa nhận chính mình là lão đăng, nhất định phải bên trong, chỉ có thể bên trong. Viết xong chuyện này đã làm nhiều lần, tâm trạng bên trên cũng không có sớm mấy lần viết xong như vậy buồn vô cớ. Vì cả quyển sách chuyện xưa ở phía sau mấy tháng đều là ổn định địa đang hướng phía dự định kết cục thúc đẩy, mà nhận càng số lượng từ lại 10 phần hổ thẹn, cho nên cũng không có như chút được gánh nặng. Rất là nhạt, vô cùng vui sướng, rất thỏa mãn. Thỏa mãn cũng không phải là bắt nguồn từ thành tích, mặc dù quyển sách này đích thật là ta hiện nay thành tích tốt nhất một quyển. Càng nhiều là bắt nguồn từ, ta cuối cùng hoàn chỉnh đem một chuyện xưa dựa theo ta dự đoán tiết tấu viết xong. Dâng sớ, cùng với tốt nhất quyển sách, ở điểm này cũng thật đáng tiếc, vì thành tích không tốt, thư tại vượt qua toàn thư đại cao trào về sau, đều bị bách giảm mất độ dài, chém đứt rất nhiều chi nhánh, chỉ thôi hoạch tâm nhất chủ tuyến, vừa thông đến đấy. Lúc đó ta liền muốn, khi nào, có thể không cần nhận thành tích bắt góc, dựa theo suy nghĩ trong lòng, đem đại cương bên trong chuyện xưa, bình thường viết xong đâu. Vô cùng vui mừng, quyển sách này làm được. Mở thư lúc, dự tính 250 vạn chữ viết xong, viết đến quyển thứ 3 lúc điều chỉnh dưới, dự tính 270 vạn viết xong. Kết quả cuối cùng viết xong số lượng từ là 266 vạn. Hoàn mỹ rơi vào dự định khoảng thuộc về lạ. Nguyên nhân chính là kiểu này thỏa mãn, quyển sách này là không có quá lớn tiếc nuối. Ân, tiếc nuối hay là có, chủ yếu là kỹ thuật bên trên vấn đề. Rất nhiều nơi bởi vì tự thân sáng tác trình độ không đủ, không có xử lý tốt. Đơn giản phân tích hạ nữ đế quyển sách này sáng tác bên trên ưu nhược điểm đi. Viết địa phương tốt, quyển thứ nhất, quyển thứ hai bộ phận sau, quyển thứ tư. Tại cả quyển sách góc độ, cốt truyện thiết kế là chủ tấm, liên quan đến triều đình quyền mưu đê võ bộ phận là sở trường, viết mấy cái còn không có trở ngại nhân vật, có rất thiếu mấy cái để cho ta chính mình rất hưng phấn hình tượng. Cùng với, mặc dù chất lượng có sóng chấn động, nhưng trên tổng thể không có sụp đổ mất. Nói lời ngoài lề, ta mấy năm trước viết sách lúc rất sợ viết một ít có rất trọng phối sừng kịch đề tài, nhất là nữ chính, lo lắng cho mình lập không được một quan trọng nhân vật, dẫn đến thư sụp đổ mất. Nhưng trong quyển sách này, nữ đế cái này quan trọng nhất nữ chính, tối thiểu là hợp cách, bao gồm tình cảm kịch so với chúng ta, cũng có tăng lên. Đây là ta vô cùng kiêu ngạo một chút, mặc dù cùng cao thủ đây vẫn là kém xa, nhưng cùng chính mình đây tiến bộ. Khuyết điểm tự nhiên cũng không phải thường nhiều, cả quyển sách hai vị trí đầu chương 30, tiêu chuẩn rõ rệt cao hơn phía sau, nói rõ phía sau không có mở đầu hao tổn tâm lực. Viết mấy cái đột điểm, lại tăng lên một chút kinh nghiệm. Lên khung trước mấy chục chương tiết tấu chưa đủ chặt chẽ, nhất là dính liền quá độ chỗ, có chỗ kéo dài, cũng đúng thế thật sách mới kỳ theo đọc tăng rất chậm nguyên nhân một trong. Quyển thứ nhất cái đuôi kết cấu không có thiết kế tốt. Quyển thứ hai nội dung vì lười biếng, không có nói trước cấu tứ cẩn thận, dẫn đến quyển thứ nhất sau khi kết thúc, rơi mất một đám sóng truy đỉnh, mặc dù sau đó lại lần nữa kéo lên. Quyển thứ ba thân mình chất lượng không có vấn đề quá lớn, nhưng bởi vì thư đại cương trên kết cấu nguyên nhân, dẫn đến không dễ nhìn. Đại nhập cảm cùng chờ mong cảm giác cũng vô cùng chưa đủ, thoải mái cảm giác cũng liền không thể nào nói đến. Một số người vật tạo nên cũng không thành công. Cả quyển sách linh tính bộ phận hay là quá ít, tựa ký quá nặng. Vân 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 vân. Cùng với đổi mới. Được rồi, ta mỗi một bản thư đổi mới tiết tấu tựa hồ cũng là như thế này, từng chút một địa chửa xuống được sâu. Cũng may Nhật 4 vẫn có thể bảo đảm. À, còn có một cái ưu điểm, không có thừa dịp quyển sách này thành tích vẫn được, mà cưỡng ép kéo dài độ dài vừa vô dụng tiền. Hy vọng tương lai không nên hối hận ha ha. Tóm lại, khuyết điểm rất nhiều, ưu điểm cũng có. Tiếp xuống viết xong sau trong khoảng thời gian này, sẽ tiêu thời gian hệ thống tính địa phân tích, tổng kết quyển sách này sáng tác kinh nghiệm bên trên được mất, tranh thủ hạ bản phát huy khá hơn một chút. nói đến quyển sách tiếp theo. Đề tài rất sớm trước liền nghĩ xong, cùng bản này đề tài có chỗ tương tự, cũng có khác biệt chỗ, nhưng chắc chắn không phải sao chép dán, không phải là đem quyển sách này đại cương viết lại một lần. Đây là dám cam đoan. Nhưng sách mới sẽ không ngay lập tức mở, ta cần lắng đọng một quãng thời gian, hảo hảo làm chuẩn bị. Nữ đế quyển sách này rất nhiều vấn đề, đều là tiền kỳ chuẩn bị không đủ đưa đến, ta cần rút kinh nghiệm. Tranh thủ nhường quyển sách này biến thành ta viết thư sinh nhai một giai đoạn khởi điểm, mà không phải đích. Tại cái này ngày càng cuốn ngành người trong, nhất định phải đoan chính thái độ, mỗi một lần mở thư, đều đem chính mình xem như thuần túy người mới đối đãi mới được. Về phần sách mới thông tin, cảm thấy hứng thú có thể đi giờ OUIN, chú ý xuống tác giả cun, lục soát 10 vạn thái đoàn là có thể, viết xong trong khoảng thời gian này, có thể không sao thì lấy dễ ẩm dưới, nói chuyện phiếm dài buồn. Mở sách mới về sau, cũng sẽ ở quyển sách này phát một chương báo tin. Về phần đến tiếp sau phiên ngoại, không bảo đảm biết, nhưng cũng không chừng, cái này bất loạn làm hứa hẹn. Nhớ tới, lần trước viết phiên ngoại, hay là làm năm dùng một cái khác hào viết 100 vạn có thể lúc, viết xong sau tại công chúng hào viết, cách mỗi mấy tháng viết một tiền, sau đó nhìn thấy độc giả bình luận sát chết vùng dậy chính mình tại máy vi tính cười hắc hắc. Đó là ta không thể hồi ức thanh xuân. Cuối cùng, cảm tạ mọi người một đường ủng hộ, cho ta kéo dài không ngừng tiền thù lao, để cho ta có thể đem trong lòng chuyện xưa bình thường viết xong. Không thể báo đáp, chỉ nghĩ quyển sách tiếp theo, viết khá hơn chút ít, phản hồi mọi người. Ngày 2 tháng 8 năm 2025, 15:58 điểm, tại trước bàn máy vi tính.